Được thầy dẫn dắt để sẽ viên thành trong con đường tu học giải thoát ạ. Thì hôm nay chúng con xin bạch thầy là mấy ngày hôm nay thì chúng con cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến và các câu hỏi của các Phật tử và gia đình Phật tử là gọi điện đến để cho chúng con biết ý kiến để hôm nay ý kiến thầy để thầy giảng giải cho chúng con. Thì trong rất nhiều các câu hỏi thì chúng con thấy là trùng lập rất nhiều, cho nên chúng con xin phép được hội tập lại và được tổng hợp lại các câu hỏi của các Phật tử để đưa thành những cái câu hỏi là nó tập trung và không bị trùng lập. Thì chúng con xin kính chuyển đến thầy để thầy trên cơ sở này thầy là bố thí cho chúng con những bài pháp để chúng con hiểu về Phật pháp ạ. A Di Đà Phật.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các vị liên hữu Phật tử đồng tu, hội độ duyên lành thì hôm nay phần lớn là các Phật tử chúng ta ở đây đang sinh hoạt ở trong các tổ đạo tràng và tụ tập ở chùa ngoài ở Hà Đông, Hà Nội chúng ta. Cũng có một số Phật tử cũng hay sinh hoạt và tụ tập ở đây. Nhưng chúng ta cũng là có duyên với nhau cùng một cái chí nguyện, đó là tầm cầu giáo lý của Đức Phật và tụ tập phát nguyện mong một đời được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc khi xả bỏ báo thân này. Cho nên chúng ta thì cũng kết thành những pháp lữ đồng tu để cùng sách tiến động viên nhau trên con đường tu tập. Thì hôm nay thì các Phật tử về đây lễ Phật lễ Tổ thì cũng có những lời thỉnh cầu để chúng tôi giải đáp một số những cái thắc mắc của các Phật tử cũng như là gia đình các Phật tử còn chưa được thông tỏ, thì chúng tôi bằng những cái kiến thức sở học nhỏ nhỏ của mình thì cũng tùy theo câu hỏi mà cũng trả lời cho các quý vị. Thì vị nào mà hoan hỷ thì chúng ta y giáo phụng hành tu tập cho tốt, còn vị nào chưa được hoan hỷ thì có thể chúng ta gặp các bậc cao tăng thạc đức, chư tôn đức trưởng lão hòa thượng thường tọa, ni trưởng ni sư, cao tăng đắc đạo ở trong giáo hội, các chúng ta tiếp tục tham vấn và thưa hỏi để các ngài có thể khai thị cho chúng ta. Học Phật là phải bao giờ tâm chúng ta phải được thông tỏ thì mới thôi. Ngày xưa các tổ gọi là đại triệt đại ngộ. Các vị thiền sư ngày xưa đi sam thiền học đạo, nhưng ngài Triệu Châu đến năm 80 tuổi xuất gia từ bé, nhưng mà đi tu sam thiền học đạo đến năm 80 tuổi ngài vẫn đi hành khước, tức là đi cầu đạo. Cứ ở đâu nghe các vị tôn túc trưởng lão mà giỏi, bất cứ vị đó mới là 30-40 tuổi, nhưng mà ngài là một vị đại lão hòa thượng 80 tuổi vẫn đi đến đỉnh lễ quỳ gối ở dưới pháp tòa để nghe pháp. Đấy là gọi là kính pháp vậy, tôn nhân vậy. À, ngài là bậc trưởng lão xuất gia 80 tuổi, trong đó thì có hơn 60 năm xuất gia rồi mà ngài nghe các vị pháp sư nào ở đâu mà đạo cao đức hạnh tuyệt vời thì ngài vẫn đến để sam cầu học đạo. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, quan điểm của chúng tôi ở đây là cho các Phật tử đi các nơi để sam học. Tôi không có giữ Phật tử một chút nào. Các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông học hội mà bất cứ ở đâu tổ chức pháp hội hay tổ chức khóa tu, tôi khuyến khích. Ví dụ ở đây các Phật tử sinh hoạt ở trong đạo tràng của chúng tôi ở đây rất đông, mà các Phật tử bảo là lên đây xa quá, thầy tổ chức khóa tu ở đây các thầy còn đang làm Phật sự xa quá, mà mỗi tháng thì thầy chỉ tổ chức cộng tu có một tuần vào cuối tháng từ 22 đến 28 mà lại tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật. Chúng con muốn là niệm Phật nhiều hơn. Có cụ có Phật tử hôm nay chúng con cao tuổi rồi, mắt mờ rồi, không nhìn thấy chữ nữa, cho nên không đọc cái kinh, muốn niệm Phật. Thầy bảo nếu muốn niệm Phật thì ở dưới chùa ngoài ngày nào cũng niệm Phật. Đi xe buýt các Phật tử rất gần, gần hơn ở đây, cho nên các Phật tử cứ bắt xe buýt đến đó vào đó niệm Phật, cộng tu với đại chúng. Đó. Cho nên quan điểm của thầy là tu không nhất thiết là mình cứ phải là theo tuyệt đối một thầy, mà nơi nào tu theo chính pháp thì chúng ta có thể tham vấn và chúng ta có thể đến để cộng tu, để cho gieo duyên. Ví dụ như cũng tương tự như vậy, quốc độ Sa Bà của chúng ta là quái hóa độ của Đức Phật Thích Ca. Vậy mà tại sao Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Dược Sư rồi hằng hà sa số các Đức Phật ở quái tịnh độ khắp mười phương lại về thế giới này để dùng cái hóa thân để hoằng pháp, để tiếp dẫn chúng sinh? Hay là Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là một vị đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, tại sao ngài lại sang thế giới này thì hiện ra các hóa thân để phổ độ chúng sinh ở thế giới này? Đó. Cho nên học Phật chúng ta không được vướng mắc là đệ tử quy y với thầy nào thì chỉ được sinh hoạt ở chùa đó. Mà khi mà không may cái chùa đó mà xảy ra chuyện gì, hoặc cái sư thầy đó hoặc là viên tịch đi, chúng ta không còn chỗ bám víu nữa, chúng ta là bỏ đạo. Hoặc là chúng ta tin tưởng vào một cái thầy nào đó tuyệt đối, mà khi không may cái thầy nào thầy đó mà tu tập mà cái nghiệp nó đến, mà hoặc là không tu được, hoặc là tu nó sai đường lạc lối của chính pháp á, thì chúng ta nghĩ rằng thầy mình còn như thế, huống chi là mình, và mình bỏ đạo. Như vậy là chúng ta mất đi các cơ hội được thân người, là khó được gặp Phật pháp càng khó hơn, và được tu tập trong chính pháp của Phật là càng khó hơn nữa của mình. Cho nên cái này thì quan điểm của chúng tôi thì các Phật tử chúng ta đi, gọi là đi, ngày xưa các tổ gọi là đi sam thiền học đạo. Đi sam thiền học đạo hay còn gọi là đi hành cước. Đi hành cước, hành cước tức là đi bộ, ngày xưa các cụ đi bộ và đi hành cước. Cứ ở nơi nào có đạo tràng, có các bậc tôn túc trưởng lão cao tăng thạc đức mở pháp, khai mở pháp bảo, pháp tạng để giảng dạy, các vị đều đến nghe cả. Và bây giờ thì tôi cũng mong là các Phật tử chúng ta với cái tinh thần học đạo như thế thì chúng ta mới viên mãn được cái bồ đề tâm của mình. Đấy, giống như trong kinh Hoa Nghiêm, thiền tài đồng tử là đi học với 53 vị thiền tri thức. Ngài thiền tài đồng tử là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thôi. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được gọi là một vị đại Bồ Tát trí tuệ bậc nhất trong các vị Bồ Tát. À, Thanh Văn thì Xá Lợi Phất, còn Bồ Tát thì là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Làm gì có chuyện mà Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát không đủ trình độ để dạy cho đệ tử của mình là thiền tài đồng tử. Nhưng tại sao Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lại dạy thiền tài đồng tử là một vị đệ tử xuất sắc của mình? Là gì? Ông nên đi sam học với tất cả các vị thiền tri thức trong kinh Hoa Nghiêm, đó là gì? 53 vị thiền tri thức. Thậm chí có những vị thiền tri thức đó không phải là đạo Phật, mà gì? Đạo Bà La Môn. Có những vị là thờ gì? Là theo các tôn giáo khác. Nhưng mà gì, thiền Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy đệ tử xuất sắc của mình nên đến đó để gì? Để cầu học. Muốn thành Phật thì phải viên mãn gì? Viên mãn trí tuệ và viên mãn công đức. Mà viên mãn trí tuệ thì không chỉ cái trí tuệ xuất thế gian, mà trí tuệ thế gian cũng phải học để biết. Thậm chí là thiền tài đồng tử đến học với cả những vị gì? Cả những vị là đại tướng quân. Đại tướng quân để học những cái binh pháp, những cái này nọ của các vị, để họ học binh pháp để chiến đấu. Còn người xuất gia thì học binh pháp để hộ quốc an dân, học binh pháp để khuyên các vị vua chúa là dùng tâm từ để đối xử với kẻ địch, vân vân. Cho nên là cái này thì chúng ta phải thấy rằng học Phật đó là phải nương vào kinh, nương vào kinh Đức Phật đã dạy. Còn tất cả những lời giảng của các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị pháp sư đều là phương tiện. Ví dụ tôi bây giờ tôi phát nguyện là hành trì và giảng giải cũng như là khuyến hóa các Phật tử đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 3 năm, nó cũng chỉ là phương tiện. Hay là rộng ra cho đến hòa thượng Tịnh Không khuyên chúng ta là gì, chuyên đọc tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, nó cũng chỉ là phương tiện. Đó. Tất cả cái đó chỉ là phương tiện. Đã gọi là phương tiện đó, thì nó có thể hợp với người này nhưng không hợp với người kia. Cụ thể có những người tụng kinh Địa Tạng 1 tuần, 2 tuần họ thấy rất hoan hỉ. 1 năm nay họ thấy đại hoan hỉ. Gia đình họ giải quyết được rất nhiều những cái công việc mà trước đây họ tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Dược Sư, thậm chí là tụng kinh theo hòa thượng giảng ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Họ tụng kinh Vô Lượng Thọ 3 năm nay rồi mà không giải quyết được vấn đề gia đình của họ, cái vấn đề mâu mắc trong gia đình, nội bộ trong chuyện cuộc sống gia đình của họ như đất cát nhà cửa, rồi vợ chồng con cái lục đục vân vân, không giải quyết được. Mà mặc dù họ tụng một cái bộ đại kinh như vậy, một cái bộ kinh mà 10 phương chư Phật đồng hiện ra tướng lưới tán thán khen ngợi và hộ trì như vậy, tại sao họ không giải quyết được những vấn đề nhỏ nhỏ trong gia đình? Vì cái duyên của họ, cái phúc báo của họ, gọi là nhân duyên của họ vậy, nó chưa hợp với cái pháp đó, chưa đến lúc hợp với cái pháp đó. Chứ không phải là pháp đó không màu nhiệm, pháp đó là không rốt ráo. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều này. Mà cái phúc của chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ giống như đứa trẻ mới đang học gì lớp 1, lớp 2, lớp 3, đem cho những bài toán, bài văn, bài lý của lớp 5, lớp 7, lớp 8, làm sao nó học được? Cũng là đi học. Bảo một đứa trẻ học lớp 3 lên ngồi học với các anh các chị lớp 10, làm sao nó hiểu được? Trừ những trường hợp thần đồng. Thần đồng thì chúng ta biết cả thế giới có khi vài năm mới xuất hiện một trường hợp, thậm chí hàng trăm năm mới xuất hiện vài trường hợp. Nhưng chúng ta có phải là thần đồng không? Nếu không phải là thần đồng thì chúng ta phải xem cái nhân duyên của chúng ta học cái gì phù hợp với cái phúc báo của chúng ta. Phù hợp thế nào là phù hợp? Chúng ta tụng kinh mà thấy an lạc, tụng kinh mà thấy trí tuệ khai mở, tụng kinh mà thấy cái tâm từ bi của chúng ta ngày một lớn thêm, tụng kinh mà thấy gì, hoặc niệm Phật mà thấy tâm của chúng ta an, không vọng động, không tán loạn và không ngủ gật, rồi không bệnh tật, vân vân. Thì đó gọi là gì? Chúng ta, duyên của chúng ta hợp với bộ kinh đó, hợp với pháp môn đó, thì chúng ta cứ thế chúng ta theo. Theo bao giờ chúng ta thấy học thuộc rồi, thông tỏ rồi, thì chúng ta có thể gì? Cầu các vị sư phụ mà chúng ta tin, chúng ta theo đó, giảng dạy cho chúng ta thêm những pháp gì thâm sâu huyền diệu hơn ở trong Phật Pháp, để cho chúng ta gì? Làm cái tư lương hành trang, tăng trưởng công đức, và đi về các, sau khi vãng sinh thì được về các phẩm vị cao hơn. Bình thường có thể chúng ta chỉ học như thế này, tu như thế này, chỉ vãng sinh và hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh thôi. Nếu chúng ta làm tốt hơn thì chúng ta có thể được lên trung phẩm trung sinh, trung phẩm hạ sinh hoặc trung phẩm thượng sinh, thậm chí là lên thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm thượng sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, và mau thành Phật hơn. Đương nhiên càng lên phẩm vị cao thì chúng ta càng nhanh thành Phật. Địa vị chúng ta càng cao thì chúng ta phúc báo trí tuệ càng lớn và càng gần gũi A Di Đà Phật. Gần gũi và luôn luôn được nghe pháp thân của A Di Đà Phật thuyết pháp cho chúng ta nghe. Đó, cho nên đấy cũng là cái lời đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắn nhủ tới các Phật tử trong, ở đây là mấy đạo tràng chứ không phải một đạo tràng, nhưng mà bây giờ chúng ta đang sinh hoạt với, phần lớn là sinh hoạt với một tổ ở chùa ngoài chúng ta, nhưng mà ở đây thì nếu xét về đạo tràng thì cả đạo tràng Phật tử chùa Khai Nguyên thì ở đây cũng có tu với chúng ta vì thầy cũng hướng dẫn các Phật tử muốn niệm Phật đi cho gần, thuận tiện bến xe đi cho gần mà niệm Phật cả ngày được á, thì cứ vào chùa ngoài. Thầy không có phải là các Phật tử ở Khai Nguyên thì chỉ được đến Khai Nguyên, không được đến chùa ngoài, không có. Thế cho nên đấy là phải khẳng định cho với chúng ta với cái quan điểm tu tập của đạo tràng chùa Khai Nguyên ở đây như thế. Còn hôm nay thì các Phật tử chúng ta lên đây thì cũng có một số các Phật tử và gia đình các Phật tử đưa ra các câu hỏi, thì thông qua chỗ ban tổ chức cho các vị lên đây á, thì các quý vị gọi là tập hợp lại, và những cái câu hỏi nào mà trùng á thì các quý vị bỏ đi và thêm cái ý vào đó để cho không có mỗi người hỏi mà nó trùng nhau quá, trả lời đi trả lời lại chúng ta nghe thì nó cũng nhàm. Thì thầy xin được trả lời vào luôn cái câu hỏi thứ nhất của các Phật tử. Thứ nhất là về các vấn đề chung. Thế câu hỏi thứ nhất, một là các vị hỏi như thế này: bạch thầy, việc được an vị cho cốt tại tháp Báo Ân, chúng con được nghe thầy giảng giải phân tích, cá nhân chúng con rất hoan hỷ và tin tưởng. Tuy nhiên, có một số không ít thành viên trong các gia đình chưa hiểu hết được lợi ích của vấn đề này cho cả người sống và người mất. Chúng con cũng có giải thích, nhưng vì kiến thức về Phật Pháp còn hạn chế, nên nhiều Phật tử chúng con không thuyết phục được họ. Vậy chúng con bạch thầy phân tích điều này để chúng con và các thành viên trong gia đình chúng con có mặt hôm nay được hiểu rõ. Cái này thì các Phật tử cầu thỉnh thì thầy nói thôi, chứ còn quan điểm của thầy á thì nó là nhân duyên hết. Mình hội đủ duyên lành thì tự nhiên là mình có đủ niềm tin. Duyên lành mình chưa đủ thì tự nhiên á, nghiệp chướng nó lại phá mình lại mất đi thôi. Giống như người vào đạo thậm chí xuất gia rồi á, cạo tóc nhuộm áo, mặc cả sa của Phật thọ giới rồi á, mà cuối cùng á, duyên nó không tinh tiến tu hành, ma vương nó phá, lại ra ngoài đời bình thường mà. Đó. Người vào đạo tu hành còn thế, huống chi là Phật tử chúng ta. Đó. Là Phật tử chúng ta thì đương nhiên đại đa số là gì? Nghiệp chướng so với những người mà xuất gia được, cạo tóc mặc áo trong nhà chùa được, ăn cơm ngủ ở trong đất Phật, trong chùa Phật được á, thì đương nhiên phúc báo của chúng ta so với họ chúng ta vẫn kém về Phật Pháp. Còn về cái phúc báo ở thế gian thì có thể chúng ta hơn họ. Ví dụ nhà ta có thể nhà lầu xe hơi, quyền cao chức trọng, học hành bằng cấp này nọ vân vân. Đấy là về phúc báo của thế gian chúng ta có thể hơn. Nhưng mà chúng ta có thể vào chùa để sống được một vài tháng hoặc một vài năm như họ không phải là chuyện dễ. Về phúc báo xuất thế gian, dù sao họ cũng đã gì được một vài tháng hoặc một vài năm ở trong chùa, họ hơn chúng ta rồi, họ gần gũi với chính pháp của Phật hơn chúng ta rồi. Nhưng mà do nghiệp báo á, do cái nghiệp chướng oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nó quá nhiều, nó đến với họ, đến đòi nợ họ một lúc mà quá lớn, cho nên họ không trả kịp được. Vì không trả kịp được, nó sinh tâm là chán nản, hoặc sinh tâm là bệnh tật, sinh là bệnh thân thể bệnh tật, hoặc sinh tâm chán nản lại bỏ đạo mà về. Như vậy là gì? Thua oan gia trái chủ, không vượt qua oan gia trái chủ của mình là mình thua họ. Mà thua họ thì ra về như vậy thì không biết đời sau kiếp sau chúng ta lại như thế nào. Cụ thể như thầy có ở trong chùa là năm ngoái, có một sư ông đang đi học trên cao đẳng, thọ giới lên sư ông đang đi học cao đẳng. Thế vị này về, vị đầu tiên là xin thầy là bảo là ở đây tu không an lạc. Vị này muốn xin vào chùa Hương. Thế tôi bảo được rồi, vào chùa Hương cũng là sơn môn của ở đây cả, đây chốn tổ ở đây, thì cái vị muốn vào chùa Hương cho vào chùa Hương. Thế bắt đầu thì tôi cho đi. Cho đi thì được hai ba hôm sau vị suy nghĩ vị bảo thôi con không vào nữa. Thế tôi bảo thì tùy theo, không vào nữa cũng được. Thế xong rồi thì ra Tết. Ra Tết thì vị này lại bảo là thôi sống chết thì một lòng một dạ là gì? Con theo thầy con học đạo. Thế tôi bảo tùy duyên. Thầy trò là cái duyên, còn duyên thì con học, không còn duyên thì con đi bất cứ lúc nào không sao. Thế xong rồi á, được vài bữa thì thầy cho ra chùa Vạn Niên để làm công quả, để thị giả cụ Vạn Niên là sư phụ của thầy ngoài đó. ra được khoảng gần một tháng, thì vị này bảo đùng đùng lên bảo là tôi đi tu như thế này không giải thoát, mà đi về nhà lập thất để chuyên tu thì mới giải thoát được. Thế vị này bắt đầu xin với cụ Vạn Niên bảo về để xin sư phụ con là cho con về nhà lập thất để chuyên tu một đời cầu vãng sinh. Thế vị này về bắt đầu là sư phụ Vạn Niên cũng bảo khuyên nhưng nó không nghe. Thế bắt đầu là nó về đây nó xin tôi, nó đỉnh lễ nó xin tôi rồi bảo nó đưa ra nào là ở trong chùa này thì phải đi học này, ở trong chùa này thì phải làm việc chúng này, ở trong chùa này thì phải ăn cơm của thập phương tín thí thì phải nợ này, cho nên con bây giờ muốn về con đi tự đi làm lấy, rồi con lập một cái thất nhỏ nhỏ và con chuyên tu, ban ngày thì con đi làm con báo hiếu bố mẹ, ban đêm thì con chuyên tu để con cầu một đời vãng sinh, chứ không muốn là đi học mà không muốn là nợ thập phương tín thí nữa. Thế tôi bảo suy nghĩ kỹ chưa? Bảo con suy nghĩ kỹ rồi. Bảo không được ân hận nhé, cho 3 ngày suy nghĩ. Thì nó bảo thôi con suy nghĩ kỹ, không cần ngày nào nữa. Tôi bảo thôi cứ cho 3 ngày suy nghĩ. Thế là đúng 3 ngày sau nó vẫn lên, nó bảo là con suy nghĩ kỹ rồi, từ hôm trước rồi, nhưng mà thầy cho 3 ngày thì thôi con nể thầy, con nghe lời thầy đấy. Nhưng hôm nay con lên con vẫn là quyết định là đi về để tu như thế để một đời giải thoát, để không nợ thập phương tín thí nữa. Tôi bảo ừ, nếu con suy nghĩ kỹ rồi thầy đồng ý và gọi chư tăng lên tập tăng và tác pháp xả giới cho con đi về để con tu tập là Phật tử đại gia. Và khi về được khoảng chưa đầy tháng, cậu ta lại bắt đầu là đi lên đây bảo là thầy cho con xuất gia trở lại. Thì bảo về nhà không tu được. Thì tôi hỏi về sao không tu được, chú ở chùa chú bảo là sợ thập phương nợ thập phương tín thí, về chùa để lập thất để tu cơ mà. Thế bảo con về con tưởng là về nhà yên tĩnh để tu, nhưng con về bố mẹ rồi anh em bạn bè những người không hiểu con. Con đi làm á, con vừa làm con vừa niệm Phật thì người ta bảo á, mày làm cái gì mà mày mồm miệng mày cứ lẩm nhẩm như thế, rồi mày mà không may mày xảy ra tai nạn lao động hay các thứ gì đó thì tao không chịu trách nhiệm, rồi người ta đuổi đi, người ta không đồng ý. Nó khổ thế. Rồi xong bắt đầu thì về cậu ta đóng cửa phòng ra để tu mấy ngày ở trong phòng ra thì tẩu hỏa nhập ma. Và bây giờ thành điên điên khùng khùng, lúc thì lên đây chạy lên đây vài tiếng đồng hồ xong lại chạy về nhà. Lắm khi nó còn nhắn tin nó bảo nó có chửi tục nữa. Nó chửi thầy rồi nó chửi các sư tục, lấy hết linh hồn của nó. Cái tẩu hỏa nhập ma thôi. Đó cho nên không phải là xuất ra rồi đã một mực là tiến lên đạo thành Phật được đâu. Chúng ta cũng vậy, quy tam bảo là Phật tử chuyên tu rồi, nhưng không phải là ai cũng một mực mà tiến về Tây Phương được trong một đời đâu. Chúng ta hãy nghe cái băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm. Hòa Thượng nói rằng thầy của Hòa Thượng là Ngài Lý Bình Nam. Lý Bình Nam chính là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta về xem cái hành trạng của cư sĩ Lý Bình Nam. Ngài tu hành thì phải nói là chư tăng xuất gia bây giờ còn hiếm người, cả thế giới này còn hiếm người được một người hạnh như Ngài. 30-40 năm ngày chỉ ăn một bữa, công việc cả đời của Ngài á, sáng chiều và tối chỉ có giảng kinh thôi, chỉ có giảng kinh, ngày ăn một bữa, sống rất là đơn sơ đạm bạc. Tới khi Ngài viên tịch á, để 49 ngày thân thể vẫn gì toát ra mùi thơm. Mỗi một ngày có đến gì, có đến 3-50 ngàn người đến viếng Ngài, 3-50 ngàn Phật tử đến viếng Ngài và cúng dường Ngài. Và sau 49 ngày đem trả tỳ thì có đến hàng trăm nghìn người tiến đưa linh cứu của Ngài đến nơi an táng hỏa thiêu. Chúng ta thấy nếu không phải là đạo hạnh của một vị chân tu, vị Bồ Tát thì làm sao cảm được chúng sinh như thế? Mà một vị cư sĩ chứ không phải là một vị hòa thượng. Nếu là hòa thượng thì có thể bằng gì? Bảo là thôi người xuất gia. Nhưng mà một vị cư sĩ, Phật tử tại gia mà làm được điều đó, thì không phải là hóa thân của Bồ Tát thì không có thể một người bình thường phàm phu mà cảm hóa được như vậy. Và đặc biệt, Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư, Ngài dẫn chứng lời giảng của Ngài Lý Bình Nam khi mà còn là học trò của Ngài Lý Bình Nam. Ngài Lý Bình Nam nhìn bằng cái con mắt tuệ, con mắt pháp của mình và nói với đại chúng khi Ngài lên giảng, nói rằng thời mạt pháp này 100 người niệm Phật chỉ có được 1-2 người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn lại là 98-99 người là gì? Lại tiếp tục sinh trở lại nhân gian. Vậy 100 người niệm Phật mới có được 1-2 người vãng sinh. Còn lại 98-99 người đi đâu? Hòa Thượng nói, Lão Pháp Sư Cư Sĩ Lý Bình Nam nói là gì? Tái sinh trở lại nhân gian. Hoặc sinh lên các cõi gì? Cõi trời. Thậm chí có những vị gì? Còn đọa trong ba đường ác. Niệm Phật nhưng vẫn đọa ba đường ác vì cái nhân ác đời xưa gì quá lớn, và cái nhân thiện ở đời này gì gieo trồng thì còn quá gì quá nhỏ. Mặc dù miệng niệm Phật nhưng mà tâm gì, tâm thì chưa được gọi là nhất tâm. Niệm Phật ở trong gì, trong tán loạn tâm. Các cụ ngày xưa chúng ta thường nói gì, miệng thì nam mô, bụng thì một bộ dao găm. Miệng thì niệm Phật nhưng mà khi ai nói vừa lòng mình á thì mình gì, mình mũi mình phồng lên, mắt mình rạng rỡ ra, cười toe toét ra. Khi mà người ta nói trái ý mình một cái thì mắt mũi đỏ phừng phừng lên, và gì thậm chí là gì sắn tay sắn chân lên sẵn sàng chửi bới tay đôi với họ, thậm chí là ở ngay trong cửa chùa cũng chửi nhau luôn. Như vậy gọi là gì, các cụ ngày xưa nói là miệng nam mô nhưng bụng thì một bồ dao găm ở chỗ đó, tức là niệm Phật chưa nhất tâm, chỉ niệm ở trên gì đầu môi chóp lưỡi thôi, nó chưa có cái công năng ăn sâu vào trong a lại gia thức của chúng ta, cho nên nó chưa chuyển a lại gia thức. Bát thức tâm vương là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mặt na và a lại gia thức tâm vương chưa chuyển được cái hắc nghiệp, tức là cái cấu nghiệp, cái nghiệp xấu ác từ vô thủy kiếp đến nay trong một đời, cho nên đó sân tâm, tham tâm và si mê tâm vẫn còn gì, vẫn còn hiện khởi rất nhiều. Thậm chí có người càng tu á thì cái tham lam, cái tâm tham lam gì càng nổi lên lắm. Ví dụ gì, tham danh, ví dụ như gì, tham lợi. Người xuất gia, bây giờ các quý vị thấy người xuất gia đã hết tham danh chưa? Chưa. Nhiều vị sư bây giờ á tìm mọi cách để gì, để đạt cho lên ngôi vị hòa thượng thượng tọa, ni trưởng ni sư, thậm chí tìm mọi cách để cho đạt cái chức này chức nọ, chức cao vọng trọng ở trong giáo hội để được mọi người gì cung kính tôn trọng. Họ không lấy cái việc tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, giữ ăn chay trì giới, tụng kinh niệm Phật ngồi thiền để làm cái nền tảng tu bồi đạo đức, tu bồi công đức cho tín đồ Phật tử quy kính và ngưỡng vọng. Mà họ là gì, họ chạy theo con đường công danh giống như ngoài đời. Ngày xưa thời Đức Phật tại thế, cho nên ấy, tôn giả A Nan bạch với Đức Phật là sau khi ngài nhập niết bàn thì cái quyền tối cao lãnh đạo giáo hội ngài giao cho ai? Ngài bảo không giao cho ai, vì nếu mà giao cho một người nào đó, ví dụ như Xá Lợi Phất hoặc là Đại Ma Ca Diếp chẳng hạn, thì các ngài là những bậc đại A La Hán vô lậu rồi thì còn được, nhưng các ngài đó nhập niết bàn đi đến đời sau trao cho ai? Người đó nghĩ rằng á, mình là gì, là vua của Pháp, là người Phật trao cho tổ, tổ trao cho mình, và mình chưa đắc đạo á, thì tham sân si nó gì càng ngày càng lớn thêm, dựa vào cái danh hão. Cho nên là Phật không trao cho một ai cái quyền lãnh đạo giáo hội tối cao sau khi ngài nhập niết bàn, mà ngài gì, ngài nói rằng á, cái quyền lãnh đạo tối cao đó chính là gì, là Pháp. Và Pháp đó Đức Phật nói ví như là gì, là như những ngọn đèn sáng, là những ngọn đuốc sáng. Và các còn chúng sinh học đạo, Đức Phật nói là gì, các ông như những người đi đường, những người mà gì đi đường ban đêm á, hãy tay hãy cầm những ngọn đuốc sáng đó để xoay đường mà đi đó. Sau khi Đức Phật nhập niết bàn ngày như vậy, nhưng chúng ta thấy từ năm 1981, sau năm 1975 đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng, Bắc Nam thống nhất, giáo hội chúng ta ngày đó nó cũng nhiều bè nhiều phái, nhiều phe phái quá, nhiều các đạo tràng quá, nhiều các tổ chức quá, cho nên á các hòa thượng thấy là gì, nếu mà để như thế thì nó nát bét ra, cho nên đi vận động với nhau là thành lập ra một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhưng mà khi mới thành lập á, thì các hòa thượng phần lớn là đạo cao đức trọng thì giáo hội rất là êm. Nhưng bây giờ thì càng ngày chúng ta thấy nhiều người dựa vào giáo hội, thậm chí là mua quan bán chức. Ví dụ một cái chức trưởng ban trị sự Phật giáo quận huyện này là phải đi đến ông trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh để mua vài chục triệu, thậm chí có người vài trăm triệu. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh tôi nghe cái thông tin không chính xác, nhưng mà đây là thông tin ở trong nội bộ đưa ra. Có một vị thượng tọa là đi mua mất gì, mất 3 tỷ, gọi là đi mua một cái chức để vào trong là thường trực hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà được bị hòa thượng chủ tịch, là cố hòa thượng chủ tịch ngày đó, ngài từ chối. Đem đến bảo lấy danh nghĩa là cúng giảng hòa thượng, nhưng cúng giảng xong một cái thì bắt đầu đề xuất luôn là xin hòa thượng cho con vào danh sách là thường trực hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng và ông cầm tiền về. Đó. Hòa thượng bóng cầm tiền về. Trong Phật môn không có cái chuyện như thế. Còn ông đến với ai, ai nhận lấy việc của ông, nhưng đến với tôi thì không nhận. Đó, cố hòa thượng chủ tịch thượng trí Hà Tịnh chúng ta đấy. Đạo hạnh của ngài như thế đó. Dùng người tài chứ không dùng người mang tiền đến mua. Nhưng mà chúng ta thấy có phải ai như hòa thượng đâu. Đó, ở trong đạo còn như thế. Còn ngoài đời chúng ta thấy bây giờ thì càng nhiều. Nhiều những tổ chức Phật tử, những đạo tràng, tôi biết rõ ràng nhưng cho tôi xin không nói ra bằng tên của đạo tràng đó, vì cũng giữ một chút cái thanh danh uy tín cho họ. Mà thậm chí họ đã đến tu với chúng tôi rồi đó, nhưng họ đến đây họ không lãnh đạo được chúng tôi, vì họ gì, họ muốn là đến đây á, họ đem Phật tử đến đây vì về nhà chùa tôi phải nghe theo họ, sự sắp xếp của họ, họ bảo tôi làm gì thì tôi phải làm theo họ, thì họ mới đưa Phật tử đến đây. Nhưng quan điểm của tôi á, chùa làm lên để hoằng pháp chứ không phải chùa làm lên để kinh doanh. Mà tôi không vì mục đích xây chùa để kinh doanh, tôi không phải nghe ai, tôi chỉ nghe mỗi Đức Phật. Và nghe thầy tổ của tôi hướng dẫn cho tu tập và hoằng pháp lợi sinh. Còn ai có duyên thì đến, ai không có duyên thì đi. Thậm chí là các Phật tử hôm nay đến đây, ngày mai hết duyên hoặc gặp một vị thầy nào đó đạo cao đức trọng hơn, các vị đó đến để nương theo các vị thầy đó, chúng tôi rất hoan hỉ. Không có gì phải nặng nề cái chuyện đó. Còn á, mà bảo là cúng giảng, chúng tôi đưa Phật tử đến đây để cúng giảng, chúng tôi xây dựng chùa Khai Nguyên hay chùa Tản Viên xong rồi á, mọi đường lối là bảo chúng tôi theo, không bao giờ. Không bao giờ có điều đó đối với chúng tôi. Còn đời của sau này đến đệ tử của tôi, nó không giữ được cái lập trường và cái quan điểm đó thì nó như thế nào chúng tôi không biết. Nhưng tôi còn sống và tôi còn thở ngày nào á, thì phải đều phải lấy chính pháp của Đức Phật để làm ngọn đèn soi sáng. Giống như trong Kinh Di Giáo, Đức Phật nói trước khi ngài nhập Niết Bàn, các ông hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đuốc đó chính là chính pháp của ngài. Đó. Cho nên á, ở đây các Phật tử có hỏi rằng á, về cái vấn đề nhập tháp ở đây như thế nào, rồi một số Phật tử thì chưa hiểu, thậm chí lúc nãy có Phật tử nói rằng á, nhập tháp rồi nhưng mà đăng ký nhập tháp rồi nhưng mà về nghe một số các Phật tử ở đạo tràng và một số các sư nói rằng á, tháp á, chỉ có gì, có được để hài cốt của các sư thôi, của các vị Bồ Tát với của Phật thôi, làm gì mà Phật tử lại được xây tháp và được để ở trong tháp, để như vậy là đọa địa ngục ấy. Có những vị sư, có những Phật tử lại dọa là để hài cốt ở trong tháp như vậy là sẽ bị gì? Bị đọa địa ngục. Vì tháp chỉ dành cho các sư, các hòa thượng, các bậc cao tăng thạc đức, chứ không được để cho tín đồ Phật tử chúng ta. Chúng ta phải hiểu rõ. Đây tôi xin làm rõ một chút để chúng ta cũng biết được. Chúng ta là một Phật tử. Đúng. Chúng ta là một Phật tử. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng á, cái tháp này, cái thầy chủ trì tức là tôi đó, phát tâm khởi tâm ra để làm gì? Ví dụ tôi phát tâm, tôi khởi ra từ đầu là cái tháp báo ân này để dành để thờ xá lợi của Phật, hoặc là gì, để thờ tượng Phật. Mà xong rồi tôi gì, xong rồi các Phật tử tôi vì tiền hay vì một bất cứ một cái hình thức nào đó, tôi là gì, tôi đem cho các Phật tử để cho cốt vào đó để tôi kiếm tiền á, thì tôi mới gì, tôi mới phạm và các Phật tử chúng ta mới đọa, và tôi cũng đọa, tôi sẽ còn đọa sâu hơn và đọa lớn hơn và lâu dài hơn các quý vị nữa, và thầy trò cùng kéo nhau vào cái chỗ đọa lạc. Vì sao? Cái khởi nguồn mà chúng ta làm thờ Phật mà chúng ta lại vì tiền, vì mục đích cá nhân mà gì, để cho cốt của Phật tử, thì đó mới là phạm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai,
Nếu tôi khởi tâm ra, và Phật tử chúng ta cũng khởi tâm ra xây cái tháp này á, để cho cốt của gì, của chư tăng. Nhưng mà chúng ta lại đem, sau này xây xong rồi, chúng ta dựa vào cái đó gọi là xây dựng, lúc này vận động tín đồ Phật tử mang tiền đến để đóng góp, để cúng dường, để xây tháp thờ Phật hoặc là thờ hài cốt của chư tăng. Nhưng mà tôi lại đem làm sai cái việc đó, lại đem cái việc đó để chia từng lô cho Phật tử để vào để thu tiền đó. Thì như vậy là tôi mới là người làm sai, các Phật tử chúng ta mới cũng là người hiểu sai, cả hai cùng đọa lạc, dắt nhau vào trong địa ngục. Hiểu rõ cái bản chất của nó, nhưng cái bản chất của nó ở đây không phải là như vậy. Tôi xuất phát từ cái tâm tôi nghĩ rằng những người tu hành đã quy Tam Bảo, và đặc biệt là tu theo tịnh độ, cái tháp này, cho nên chúng ta thấy nếu mà các vị mà chưa quy Tam Bảo, tức là chưa phải đệ tử của Phật á, các quý vị có đem lên bảo chúng con có 1 tỷ, thầy cho con ấy, một lượng để vào đó, sau khi con mất thầy cho con để vào đó, tôi cũng từ chối. Vì chưa phải là Phật tử quy Tam Bảo, có nghĩa là chưa phải đệ tử của Phật môn. Thì cho dù có cúng hàng tỷ vào đó hay có mang đến hàng vài chục tỷ cũng không nhận. Vì sao? Vì họ chưa phải là Phật tử. Mà Phật tử của chúng ta đa số là Phật tử gì? Tu theo tịnh độ. Gần như tất cả chúng ta đều tu theo tịnh độ cả. Mà tu theo tịnh độ á, thì mục đích của chúng ta là cầu thành gì? Cầu làm gì các vị? Cầu làm gì? Sau khi xả bỏ báo thân, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là hoa nở liền thấy Phật, tai nghe thấy pháp âm vi diệu của A Di Đà Phật, của Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, liền chứng gì? Liền chứng lên ngôi vị bất thoái chuyển, tức là lên hàng gì? Hàng thất địa Bồ Tát trở lên, tương đương với quả vị A La Hán ở thế giới chúng ta này, tức là không bao giờ còn gì, còn bị sinh tử luân hồi nữa, không bao giờ còn bị thoái thất tâm Bồ Đề nữa, lên hàng thất địa Bồ Tát, và cứ học Phật, tu Phật, và cứ dần dần tiến lên cho bao giờ gì, lên ngôi đẳng giác diệu giác. Và A Di Đà Phật thọ ký cho chúng ta là ở cái ngôi gọi là Bổ Xứ, và một đời thành Phật. Thế về Tây Phương Cực Lạc, tức là một đời thành Phật, cho đến ngày thành Phật. Và như vậy, xét về cái bản chất, chúng ta không phải là một phàm phu bình thường, một Phật tử. Nhưng mà không phải là một Phật tử bình thường. Một Phật tử thì gặp được pháp môn tịnh độ, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn được sinh hay không thì còn tí nữa nói sau. Nếu chưa được sinh thì cái nhân chúng ta cầu sinh ngày hôm nay đã gieo vào trong gì? Trong A Lại Gia Thức rồi. Giống như trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư bài khai thị, ngài nói là gì? Niệm Phật, người niệm Phật đó, gieo vào tâm loạn, tâm loạn chẳng thể chẳng dừng. Tức là cái loạn tâm đó sẽ phải dừng, nhưng nó dừng sớm hay dừng muộn thì tùy theo cái tâm loạn của chúng sinh đó, của người Phật tử đó. Giống như ngài lấy một cái ví dụ là ở Ấn Độ có một cái viên ngọc, một cái viên bảo châu, một cái viên ngọc minh châu. Cái viên ngọc minh châu này thì nó có một cái thần lực đặc biệt là nước đục đến đâu thì đục, cứ dúng vào trong nước thì nước liền gì? Nước liền trong sạch. Khi cái hạt châu đó gieo vào một tấc thì một tấc nước liền thành gì? Thành trong sạch. Gieo vào tới gì? Đến 10 tấc thì 10 tấc nước liền thành trong sạch. Mà gieo từ gì? Gieo tới đáy sông thì cả con sông đó đều gì? Đều trong sạch. Đó. Cái công đức của viên bảo châu trên thế giới đó chỉ có một, mà ở Tây Vực mới có. Nhưng mà bây giờ chắc là thất lạc rồi. Mà cái bảo châu đó không phải là bảo châu của thế gian, mà đó chính là gì? Bảo châu của Long Vương. Bảo châu của Long Vương. Bao giờ nhân thế gian của chúng ta đủ phước báo á, thì chúng sinh đủ phước báo thì cái châu đó mới hiện, mới có người tìm thấy nó. Còn khi chúng sinh chúng ta vẫn tạo nhiều tội lỗi thì châu đó tự ẩn, không có ai nhìn thấy nó được. Nhưng thời Đức Phật còn tại thế thì châu đó hiện. Vì sao châu đó hiện? Vì Đức Phật xuất hiện ở thế gian, chúng sinh có phúc báo, cho nên châu đó hiện. Ai gặp có phúc đủ phúc báo gặp được châu đó. Đó. Mà cái viên châu đó là có một lần trong kinh A Hàm kể là Đức Phật với đại chư tăng đi khất thực qua con sông, thì cái con sông nó vừa đổ mưa trên đầu nguồn, cho nên cái con sông nó gì, nó đục, Đức Phật A Nan muốn xuống lấy nước để uống thì nước đục quá không uống được. Thế bắt đầu A Nan lên bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn là nước đục quá không uống được. Thế Đức Phật mới đi xuống bờ sông để xem. Phật xuống tới nơi á thì tự nhiên nó thấy một cái người nông dân, họ cũng đi ra múc nước. Họ đi ra múc nước ấy, thì cái họ tự nhiên là thấy nước đục thì nó lấy trong túi ra, nó đem bỏ cái đặt cái hoàn châu đó xuống dưới sông, thì tự nhiên cả con sông đưa nước gì thành trong suốt, và gì A Nan múc cái nước đó để cúng dường Đức Phật. Và trong kinh đó nói là cái vị đi kính nước đó không phải là một vị bình thường, đó chính là gì, là Long Vương. Thì hiện ra như vậy để gieo cái châu đó vào trong nước và nước thành nước đục trở thành trong để cúng dường Phật. Đấy, có một cái sự tích như thế cho nên mới gọi là gì, Tây Vực có gì, có một viên thanh châu. Châu ấy gieo vào nước đục thì nước đục thì liền trong sạch lại chỗ đó. Và ngài Trung Phong Quốc Sư nói là người niệm Phật chúng ta, pháp môn niệm Phật cũng tương tự như thế. Niệm Phật gieo vào tâm loạn, và tâm loạn tức là tâm chúng sinh đó, thì cái tâm loạn của chúng sinh ấy, dần dần sẽ gì, sẽ dần dần sẽ hết. Điều quan trọng là chúng ta có nhất tâm để niệm hay không, hay là chỉ niệm như đầu môi chóp lưỡi. Niệm đầu môi chóp lưỡi thì giống như người mới gieo vào có một tấc nước thì đã tới đáy, đã trong chưa, chưa trong. Gieo xuống một tấc thì mới có một tấc nước trong sạch thôi. Hoặc gieo vào xuống gì, xuống khoảng 2-3 tấc nước thì mới có 2-3 tấc nước trong sạch thôi. Còn người nhất tâm niệm Phật thì giống như gì, gieo hạt châu xuống tận đáy thì đương nhiên chúng ta gọi là giác ngộ. Khi đã hiểu Phật pháp rồi, đã nhất tâm niệm Phật rồi thì gọi là tự tâm chúng ta được khai mở. Thì cái trường hợp đó thì không nói làm gì. Nhưng còn bây giờ thì chúng ta ở thế giới này đã, đang và sẽ phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mặc dù hôm nay chưa được vãng sinh, hoặc là thậm chí là kiếp này chưa được vãng sinh đi chăng nữa, thì cái nhân vãng sinh của chúng ta cơ hội có không? Có. Cho nên sau khi mà tôi làm cái tháp báo ân này, sau khi tôi nghe đi nghe lại phải đến 5-7 lần cái đoạn Hòa Thượng Tịnh Không lấy cái ví dụ của sư phụ của ngài, đó là ngài Đại cư sĩ Lý Bình Nam nói rằng thời màn pháp này 100 người niệm Phật mới chỉ có được 1-2 người tự tại vãng sinh, còn lại là phần lớn là phải gì, phải nhờ trợ duyên. Trợ duyên là sao? Tức là gọi là trợ chư tăng, nhờ chư tăng đến tụng kinh niệm Phật siêu độ cho, hoặc nhờ các Phật tử trong đạo tràng vân vân cộng tu với nhau để đến gì, đến trợ niệm cho. Mà cái thời gian do chư tăng và các Phật tử trợ niệm, có những người gì vãng sinh ngay trong vòng vài tiếng đồng hồ đầu, nhưng có những người thì phải gì, có khi hàng tuần mới được vãng sinh, có những người phải 49 ngày sau mới được vãng sinh, nhưng có những người 49 ngày rồi vẫn chưa đủ phúc để vãng sinh. Họ coi cái nấm mộ, coi cái ngôi mộ của họ đó là gì, cái ngôi nhà, là cái chỗ đi về của thần thức của họ. Cho nên họ đã coi cái ngôi mộ đó là ngôi nhà và tấm thân của họ rồi, thì đương nhiên họ vẫn phải có chỗ để trụ chứ. Làm gì không có chỗ trụ thì lang thang cầu bơ cầu bất đầu đường xó chợ, giống như kẻ lang thang ăn xin ăn mày đâu. Cho nên cái ngôi mộ đó chính là cái ngôi nhà của cái vong đó, cái chúng sinh đó. Cho nên tôi nghiên cứu rất kỹ cả luận Đại Trí Độ của Bồ Tát Long Thọ, ngày xưa tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, mà đặc biệt là Bồ Tát Long Thọ nói về sau khi con người ta mất thần thức đi về đâu, khi mà chưa tu hành đủ công đức thì phần lớn là gì, 49 ngày phảng phất đi qua đi lại ở nhà của mình vậy. Lúc thì gì, ở nhà, lúc thì ra ngoài mộ, cứ thần thần thơ thơ giống như người mất hồn vậy. Nó ở trong một cái trạng thái gọi là chung ấm thân. Chung ấm thân là sao? Tức là khi con người ta mới mất, hít vào không thở ra nữa, tức là âm dương nó gì, nó cắt đứt rồi, cắt đứt rồi, thì tự nhiên là chúng ta gì, sinh ra một cái thân gọi là chung ấm thân, mình gọi là thân chung ấm đó. Cái thân đó nó giống như một đứa trẻ, trong luận Đại Trí Độ nói là giống như đứa trẻ ở trong bụng mẹ khoảng độ 3-4 tháng tuổi, tức là nó gì, khoảng bằng nắm tay này, nhưng mà ở trong một dạng gì, quang minh. Quang minh tức là gì, là ánh sáng. Ánh sáng mà dùng mắt thường không nhìn thấy được, trừ rằng ai có nhân duyên và người mất kia muốn cho chúng ta thấy, và chúng ta có nhân duyên mới nhìn thấy được. Cho nên nó có những trường hợp chúng ta thấy là sau khi mất đi một vài hôm sau là đi về gì, hiện ra kiểu như con đom đóm ấy, mà người thân chúng ta nhìn thấy nó to như là gì, như nắm tay, thậm chí to như cái quả bưởi ấy, to như quả bóng ấy, to quả bóng bay, nó sáng như thế, làm gì có con đom đóm to như thế. Đó chính là gì? Thần thức. Ở ngoài đời xã hội gọi là thần thức, hay Việt Nam chúng ta gọi là gì, gọi là linh hồn, gọi là vong hồn, gọi là chân linh, vân vân. Nhưng mà trong đạo Phật, trong luận này chế độ gọi là gì, gọi là chung ấm thân là đúng nhất. Tức là sau khi chết, cái thần thức của chúng ta không trụ được ở trong cái tâm thân này nữa, vì âm dương nó cách biệt rồi, hít vào không thở ra nữa, cho nên nó không hoạt động được nữa, thì cái thần thức chúng ta bắt buộc phải gì, phải đi ra, phải ra khỏi tâm thân đó. Thì ra khỏi tâm thân nó ở trong một dạng quang minh, ánh sáng như vậy. Người có công đức khá khá thì gì, ánh sáng đó to hơn và gì, sáng hơn. Người công đức mà kém, phúc báo kém thì gì, nó tối tối mờ mờ thôi, lờ mờ thôi. Đó gọi là chung ấm thân. Và ra thì ở đâu? Ra thì thường thì lúc thì, trong luận này chế độ nói là lúc thì lại muốn nhập vào thân mình, nhưng nhập vào rồi thì liền bị gì, bị cái hơi lạnh của người chết á, nó không còn dương khí nữa, chỉ toàn âm khí thôi, nó đẩy ra. Cho nên vào thì nó gì, nó đẩy ra. Giống như chúng ta mở cái cửa, toàn bộ cái cửa chùa thì chúng ta từ ngoài bước vào được, nhưng tôi ở trong tôi đóng lại, tôi khóa lại, các vị vào được không? Các vị bước tới vào thì sẽ vướng vào cửa và gì, lại bị gì, bị đẩy ra. Đó, lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta hiểu cho nó dễ. Con người ta sau khi chết rồi, hít vào không thở ra nữa, thân trung ấm, tức là thần thức đó muốn vào, cũng giống như người đóng cửa, nhảy vào thì liền bị chối bay ra, và người đó chỉ có đau và buồn tủi. Bình thường chúng ta va vào cửa thì đau đớn, còn cái thần thức, thân trung ấm của người mất đó thì gì, buồn tủi, sợ sệt, lo âu, nhiệt não. Người thân á mà còn gì, còn khóc lóc. Sau khi có người thân chết mà còn khóc lóc, kể lể những cái gì, cái tình cảm ân ái, những tình yêu thương vân vân từ trước đến nay á, thì làm cho cái vong linh kia càng gì, càng nghĩ về những kỷ niệm xa xưa, và họ càng đớn đau, họ càng quyến luyến và gì, càng đọa lạc sâu hơn, không thể siêu thoát được. Chính vì thế cho nên á, sau khi á mất á, đáng lẽ ra á, họ được đi thoát hóa đầu thai luôn, nhưng mà vì do ân ái quyến luyến, thậm chí là người niệm Phật chúng ta, Phật đến, A Di Đà Phật đến, Quan Âm Thế Chí Bồ Tát đến, vân vân, và chư Phật Bồ Tát đến phóng quang minh tiếp dẫn, nhưng chúng ta gì, không đi. Vì sao không đi? Vì còn muốn gì, quyến luyến người thân, nghe lại người thân chúng ta kể lể về những chuyện tình cảm ân ái vân vân ngày xưa, hoặc là gì, hoặc có người thì quyến luyến là gì, có mấy triệu, hoặc gì mấy chỉ vàng, mấy cây vàng, hoặc gì mấy trăm triệu, mấy tỷ gì mình gửi ngân hàng, chưa kịp di chúc cho đứa con nào, hoặc là đất đai, đất cát, nhà cửa chưa kịp di chúc cho các con, sợ sau này gì, nó thằng lớn nó không thương thằng bé, nó không chia đều cho các em, cho nên nó quyến luyến như vậy, muốn ở lại để chia. Lúc đó là tâm thức muốn ở lại để chia, nhưng mà chúng ta có chia được nữa không? Không chia được nữa. Muốn vào thân để chia, nhưng không vào được để chia nữa. Cho nên khi A Di Đà Phật đến phóng quang tiếp dẫn chúng ta mãi nghĩ cái việc là thương con nhớ cháu, hay là gì, quyến luyến của cải, không đi được. A Di Đà Phật quay gót bỏ đi, cơ hội vãng sinh chúng ta gì, đã qua. Cơ hội vãng sinh đã qua. Và chúng ta gì, khi mà không còn chỗ để đi nữa, tự chúng ta lúc đó đang không có niệm nữa. Bây giờ tôi nói các quý vị, lấy một cái ví dụ cụ thể này. Các quý vị phát nguyện lên đây có một ngày, sau đó thì về với công việc gia đình, vợ chồng con cái, ngôi nhà êm ấm của chúng ta. Như lên đây, bây giờ tôi lấy một cái, tại ví dụ tôi bảo các vị thôi, ở lại đây đi, cạo tóc. Một vài tháng sau, một vài năm sau thì thấy được thì cạo tóc làm sư hết đi để thành, để tu hành một đời vãng sinh thành Phật. Các vị có chấp nhận không? Gần như là toàn bộ, chỉ được giỏi lắm được một vài người gọi là gật đầu thôi, nhưng bảo ở lại thì cũng chẳng ai ở được đâu. Đó, cái gì, cái nghiệp cảm, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nó lôi lại. Ví dụ ngôi nhà của chúng ta đó, mái sống gia đình của chúng ta đó là cái nghiệp cảm gì ở trong lục đạo nó lôi lại. Cho nên bảo đến chùa một ngày á thì hoan hỉ đi. Nếu mà hôm nay, tí nữa tôi bảo hôm nay thôi, chiều tối bận xe lắm thì các Phật tử ở lại nhé. có vị thì mặc nhân ra ngay, có vị thì gì, nghĩ ngay cách là gì, xe mà hỏng thì không đưa được về, thì con ra con đi xe bít về, đúng không? Thực tế trong cuộc sống nó là như thế. Cho nên là khi A Di Đà Phật đến tiếp rước, thần thức của chúng ta lúc đó cũng khởi ra cái tâm niệm là con chưa làm hết cái việc ở nhân gian của chúng con thôi, Phật thương cho chúng con một thời gian nữa, nhưng cơ hội chỉ có một thôi, đâu có cơ hội có đến với chúng ta nhiều lần trong gì, trong một ngày hay trong một cuộc đời được. Cho nên tôi rất là cảm phục cái lời nói chân thành của ngài cư sĩ Lý Bình Nam nói với Hòa Thượng Tịnh Không và các đệ tử học trò của mình rằng thời mạt pháp 100 người niệm Phật chỉ có được 1 đến 2 người tự do tự tại vãng sinh, còn phần lớn là gì, đầu thai trở lại hoặc phải nhờ chư tăng hoặc Phật tử trợ duyên cho mới được gì, mới được đới nghiệp vãng sinh. Còn chậm hay là nhanh thì tùy vào cái công phu tu hành và cái sự xả ly và sự cầu sinh Tây Phương của thần thức vị đó sau khi mất rồi. Vì vậy á, kết hợp với ngày xưa chúng tôi đọc đi đọc lại mấy lần cái bộ Đại Trí Độ Luận, và đặc biệt là cái đoạn mà nói về sau khi chết con người ta đi về đâu của Bồ Tát Long Thọ, là một vị đại Bồ Tát giải thích rất rõ ở trong bộ Đại Trí Độ Luận đó. Cho nên là tôi mới nghĩ trong bụng là vậy thì bây giờ các Phật tử tu cả đời cầu vãng sinh mà chỉ có được một vài người vãng sinh, tôi cứ cho là được 20-30 người vãng sinh đi, thì còn lại 60-70 người đấy đi đâu? Đi đâu? Cả đời tu tập mà không vãng sinh được thì đi đâu? Đương nhiên ra ngoài gì? Nghĩa địa. Coi cái ngôi mộ của mình là gì? Là ngôi nhà để ở. Mà ở ngoài nghĩa địa thì ở nhà chúng ta đó gì? Vì sao mà chúng ta không giải thoát được? Vì chúng ta còn bám chấp vào gì? Đây là nhà của ta, đây là vợ chồng con cái cháu chắt của ta, đây là công danh tài sản của ta cả đời làm nên. Cho nên chính vì vậy chúng ta không gì? Không vãng sinh được. Và còn sống thì bám vào cái nhà cửa tài sản, vợ chồng con cái cháu chắt của ta, công danh của ta, sự nghiệp của ta. Chết rồi thì lại bám vào cái ngôi mộ này là gì? Là con cái người thân xây dựng cho ta. Cho nên các quý vị thấy là có những ngôi mộ rất thiêng. Vì sao rất thiêng? Vì thần thức của họ chưa được đi đầu thai, chưa được đi thoát hóa, vẫn coi cái ngôi mộ đó là ngôi nhà của họ, tấm thân của họ. Cho nên ai động vào ngôi mộ của họ thì gì? Vặn cổ, bẻ đầu cho gì? Đến khốn khổ thì thôi. Lúc nãy mấy Phật tử thấy trường hợp lúc nãy phải không? Cái trường hợp này đến đây phải đến hàng tháng rồi, nhưng mà đến đây cứ làm sao mà cứ nhập vào lại ra, bảo tôi lễ để cho họ ra, nhưng tôi thấy nhân duyên chưa đến, tôi cứ để kệ, phúc chưa đủ, kệ, cho tu đi đã. Thế lúc nãy tôi mới chỉ khai thị cho một chút thôi, bảo thôi ở lại chùa tu, thì người ta đồng ý, nhưng mà trường hợp này cũng còn phải một thời gian nữa, thì nó nói như thế thôi, nhưng mà thì nó vẫn còn lưu luyến, vẫn còn phải một thời gian ngắn nữa mới có thể khỏi hoàn toàn được. Đó. Cho nên mất đi chưa phải là hết các quý vị. Vì vậy mà tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghĩ rằng vậy bây giờ mình có cách nào. Và tôi đọc báo thấy là ở trong thành phố Hồ Chí Minh có, và ở trong nhất là mấy tỉnh ở trong Long An rồi các thứ ở trong miền miền Nam đó, là có một số chùa họ cũng đã gì xây tháp báo ân để dành cho các Phật tử sau khi mất. Cái thứ nhất là đất cát bây giờ chôn là không còn nhiều nữa. Ngày xưa chúng ta biết là kể cả ở Hà Nội mất chúng ta cũng gì cũng ra đằng sau cách nhà ta một vài trăm mét cây số rồi là có chỗ chôn. Nhưng bây giờ có chỗ chôn nữa không? Không có. Trong nội thành Hà Nội bây giờ làm gì có chỗ chôn nữa, hay kể cả ngoại thành mấy quận huyện ngoại thành như Hà Đông ở đấy cũng không có chỗ chôn mấy nữa. Mà bây giờ hỏi quy hoạch là hoặc là lên tận trên Hòa Bình, hoặc là lên tận trên thì Bát Bạt, Ba Vì, hoặc là sang bên Đông Anh hay Gia Lâm gì đó, hoặc là xuống gì xuống Văn Điển, thiêu xong một cái họ xây một cái bức tường, đúng không? Họ xây một cái bức tường xong rồi cho cốt vào đó, xong rồi xây bịt kín lại. Thế xin thưa các quý vị, xây một cái bức tường như thế, xây kín như thế, kín mít như thế, quan thì họ xong rồi xây kín luôn rồi treo để dán cái ảnh ở ngoài thôi, biết vậy thôi. Đấy gọi là gì? Âm dương không được không được hòa hợp. Cho nên xây mộ, chúng ta thấy là xây mộ các cụ chúng ta xây ngày xưa không được xây kín hết, mà phải để một chút ở chỗ gì, chỗ giữa cái ngôi mộ khoảng, ví dụ cái tiểu nằm ở cái rốn của chúng ta, ở bụng chúng ta, phải để một cái lỗ thoát gọi là âm dương, cho gì khi âm khí dương nó ra hòa mình, gọi là để lại chỗ đó để cắm hương, để cho đất vào đó. Chứ nếu mà để chỗ đó mà thả cái bát hương vào rồi á thì cũng không được. Mà cái ngôi mộ mà xây á thì cái chỗ đó phải để đất, mình đến mình cắm cái chỗ đất á thì gọi là âm dương gì, nó có sự giao thoa. Đấy là về quan niệm của các cụ chúng ta ngày xưa. Còn bây giờ chúng ta cứ đem xây kín mít hết lại là cũng là sai. Vì cái chính cái chỗ âm dương đó, giao thoa đó là cái người, để cho cái thần thức mà chưa được vãng sinh, chưa được đi siêu thoát đó, thì họ có chỗ gì âm dương mà giao thoa họ mới ra mới vào, nó mới dễ dàng. Mặc dù có khi nó chỉ bé như gì mà cổ tay này thôi, hoặc là thậm chí nó còn bé hơn, thậm chí như ngón tay này thôi cũng được, miễn là mình để lại cái chỗ đó. Để lại cái chỗ đó thì không được, thì không được xây bịt kín hết. Đấy là nói về chúng ta hiểu thêm như vậy. Còn á, tôi thấy là ở trong miền Nam các thầy làm như vậy có mấy cái điều lợi. Điều lợi thứ nhất là khiến cho vong linh hương hồn của các Phật tử sau khi mất mà chưa được vãng sinh ngay, chưa được đi đầu thai ngay á, thì có một cái chỗ để ở. Cái chỗ ở thì chỗ ở này, chỗ ở nó thanh tịnh. Ở trong chùa đương nhiên thanh tịnh hơn ngoài nghĩa địa rồi. Ngoài nghĩa địa thì chúng ta biết là gì, các cụ bảo là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Ở ngoài nghĩa địa thì thập cẩm các loại gì, các loại người chết ở ngoài đó, tất cả đầu bò, đầu biếu, đầu trộm, đuôi cướp, vân vân, người tín Phật hay người không tín Phật, người theo tôn giáo này, theo tôn giáo khác, theo tôn giáo kia, đều gì, đều đem chôn ở cái đại nghĩa địa đó. Và đương nhiên chúng ta, thần thức của chúng ta sau khi mất chưa được vãng sinh, chưa được thoát hóa thì cũng phải gì, nằm ở tại nghĩa địa đó và coi cái ngôi mộ đó là ngôi nhà của chúng ta. Và ở nơi đó họ có tu không? Đại đa số không tu. Kẻ mạnh á thì hiếp gì, hiếp đáp kẻ yếu. Nó cũng giống như trên dương thế của chúng ta mà. Tất nhiên dưới kia cũng có pháp luật của cõi âm. Nhưng mà nếu chúng ta là một người tu thì chúng ta thấy như ở ngoài đời bây giờ mà, ở ngoài đời thì 1.000 người thì đến 90-95 người gì ăn thịt uống rượu, coi việc sát sinh là việc gì, là việc làm bình thường của thế gian mà. Nhưng ở trong đạo Phật, Phật nói là muốn giải thoát, thoát ly sinh tử khổ đau thì gì, phải giữ giới, không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được vọng ngữ, không được uống rượu. Đó là năm giới Phật dạy cho các Phật tử đại gia chúng ta. Muốn được thoát ly sinh tử thì cái đầu tiên phải giữ được năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Nhưng mà chúng ta thấy ở ngoài đời, nếu là vợ đi chùa bảo không sát sinh, ngày có dỗ có chạp, chồng nó đem con gà về, hoặc là con nó mua con gà về, nó bảo là chồng mình bảo là bà hôm nay đi, nay thì ngày dỗ ông, tức là ngày dỗ bố tôi đó, tức là dỗ ông, bà đi cắt tiết con gà để gì, để thịt con gà để gì, để cúng ông ngày dỗ. Chúng ta cãi được không? Khó cãi lắm các quý vị. Bình thường bảo mua cho ông ăn thì có thể ra chợ mua những cái đồ làm sẵn thì có thể được. Nhưng hôm nay chồng mình bảo là hôm nay là ngày dỗ, mà chồng bảo mình đi thịt con gà mà mình từ chối chồng, khó lắm. Mà mình từ chối thì có khi là cơm không lành, canh không ngọt, bao nhiêu đồ đạc lãng xoảng ra ngoài gì, người vườn. Đấy gọi là cái dòng chảy của thế tục nó như thế. Chúng ta muốn cưỡng lại dòng chảy của thế tục có khó lắm. Khó lắm. Thì cái việc mà chúng ta sau khi vừa mất đi, chưa được giải thoát, chưa được siêu thoát, thần thức nằm ở ngoài nghĩa địa, sống chung quanh một cái xã hội ở dưới quái âm nó hỗn độn như thế, kẻ tốt kẻ xấu cũng đều có cả. Giống như ở trong khu phố của chúng ta bây giờ vậy, có cả. Cho nên tôi nghĩ rằng các Phật tử muốn phát nguyện vãng sinh mà chưa được vãng sinh, trong miền Nam các thầy làm được, tại sao miền Bắc chúng ta không làm được? Và tôi thì tôi nghĩ là tôi làm cái gì tôi cũng muốn là người gì? Một là cái người tiên phong, tức là đi đầu để cho mọi người cùng làm theo, cái lợi ích cho Phật Pháp và cho tín đồ Phật tử. Cái gì thấy nơi khác người ta làm được tôi muốn làm, biết là lợi ích cho Phật Pháp, lợi ích cho tín đồ Phật tử. Cho nên là tôi mới nghĩ là mình cũng có thể làm. Miền Nam các thầy làm được thì mình cũng có thể làm được. các Phật tử làm có lợi ích không? Qua cái nghiên cứu về kinh nghiệm tu tập của chúng tôi và nghiên cứu trên kiến thức Phật học, chúng tôi thấy có lợi ích. Lợi ích làm sao? Cái thứ nhất là tự chúng ta đã, sau khi mà gì, mất đi một cái ngày trước hôm sau hỏa thiêu xong một cái, chúng ta vãng sinh thì không nói gì nữa, hoặc chúng ta được sinh thiên hoặc đầu thai làm người luôn thì cũng không nói làm gì nữa. Đấy chỉ là nắm xương, dùng thế nào cũng được, vứt đi đâu cũng được, vứt xuống sông cho cá ăn được, không sao. Nhưng mà e rằng là chúng ta gì ở vào trong cái 97, 98 người như ngài Lý Bình Nam nói đó, chưa được quyết định vãng sinh ngay sau khi mất thân này, thì chúng ta có một nơi thanh tịnh để gì, để tạm trú thôi, chứ còn vĩnh viễn cư trú ở đây tôi không muốn. Tôi không muốn các quý vị mà đăng ký nhập tháp là vĩnh viễn cư trú ở cái tháp báo ân này, vì không có một cái gì pháp thế gian là các pháp thế gian. Đức Phật nói là hữu hình thì sẽ có hữu hoại, tức là có tướng hình sẽ có hoại. Và cái tháp của chúng ta xây dựng bằng gì, bằng gạch, bằng đá, bằng xi măng vân vân, thì một vài trăm năm, một vài nghìn năm nó cũng sẽ gì, nếu không tu sửa, không có người chủ trì thì nó cũng hư cũng hoại. Giống như ngôi mộ chúng ta xây để ngoài đồng mà con cháu sau này mà nói gì, một vài chục năm, một vài trăm năm mà không có người trông nom, nó cũng sẽ mất gì, cũng sẽ mất, đúng không? Tất cả cái gì có hình tướng đều sẽ gì, đều sẽ đi đến chỗ hoại và đoạn diệt và mất đi vậy. Từ đất lại trả về cho đất vậy, địa thủy hỏa phong trả về cho địa thủy hỏa phong vậy. Nhưng mà ít nhất trong cái thời gian chúng ta thần thức chúng ta còn bám vào cái tấm thân á, chúng ta có một chỗ. Một chỗ ở đó là gì? Một chỗ ở đó là cái nơi ở trong chùa. Mà ở chùa ở đây á, thì ngày ngày được tu. Khi đó chúng ta về nhà không về được nữa. Về nhà có về được nữa đâu, vì á, thậm chí là vì á, có những đứa con ở ngoài đời, những đứa con, đứa cháu, bố mẹ ông bà nó chết vừa nằm xuống, thậm chí là vợ chết hoặc là chồng chết trước vợ, hoặc vợ chết trước chồng, và con chết trước bố mẹ ông bà. Bình thường thì cả nhà rất yêu đương đùm bọc lẫn nhau, không may có người tai nạn chết hoặc bệnh chết vân vân, đi xem ông thầy nó bấm nó bảo là trùng tang trùng cục. Thế hỏi thế bây giờ trùng tang thì làm thế nào thầy? Nó bảo bây giờ phải gì ạ, phải dùng bùa dùng chú để gì, để chấn yểm, không cho cái vong đó nó về, nó vào nhà để nó bắt người thân đi nữa. Và chúng ta vì gì? Vì cái mạng sống của chúng ta sẵn sàng bán gì, bán rẻ cái nhân nghĩa, cái tình nghĩa, ân nghĩa bố con, mẹ con, tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa anh em, ruột thịt vân vân. Chúng ta sẵn sàng mời các ông thầy về gì, dùng bùa, dùng chú để yểm theo cái phương pháp của gì, của phù thủy, thầy phù thủy đó, gọi là âm binh đó. Dùng âm binh, dùng bùa chú, dán khắp các gì, trong nhà, ngoài ngõ, thậm chí chôn ra cả ngoài mộ. Vì sao chôn ra ngoài mộ? Vì nó sợ gì, cái vong linh đó đi về để dẫn các gì, các cô hồn ngạ quỷ về để bắt người thân để thế mạng. Vì khi mà những cái trường hợp mà ngày xưa chúng tôi học, các cụ hay nói là vì sao những người mà mất vào những cái giờ xấu, ngày xấu, tháng xấu hoặc năm xấu, mình gọi là trùng tang đó, vì cái nghiệp báo họ quá lớn vậy, vì cái công nghiệp của họ với gia đình đó, gọi là công nghiệp của họ quá dày vậy, quá xấu vậy, cho nên mới đi vào những cái ngày giờ tháng năm xấu đó mà mình gọi là trùng tang đó. Thực tế là không có cái chuyện trùng tang kiểu như thế, nhưng mà cái công nghiệp của cái dòng họ đó, cái gia đình đó quá xấu, cho nên mới đi vào ngày giờ đó và mình bấm thì nó vào trúng cái đó. Và trúng cái đó thì thường là gia đình dòng họ đó rất là gì, gặp rất nhiều chuyện lục đục, thậm chí có năm 2-3 mạng ra đi, thậm chí vài tháng đã gì, đã có mạng ra đi, thậm chí hôm trước có người ra đi, hôm sau có người ra đi, thậm chí là một ngày 2 người 3 người ra đi. À, nó khủng khiếp như thế, cho nên sợ thì đương nhiên phải tìm cách để chấn an. Nếu mà gặp Phật pháp á, để dùng giáo lý của Đức Phật, dùng công đức phóng sinh, tu phúc bố thí, cúng dường, bỏ ác làm lành, lấy hành thiền của nhà Phật đó để hồi hướng đó cho vong linh được siêu thoát đó, thì tốt. Nhưng mà họ lại gặp cái phương pháp cúng lễ của ông thầy phù thủy, họ chấn yểm khổ sở vô cùng, làm cho cái ông thầy mà càng giỏi á, thì cái vong đó gần như bị gì, bị trói chân trói tay, mà thậm chí nó cho một cái lá bùa lên ngực sau khi chết á, nó cho một cái lá bùa vào miệng, tức là gì, nó bắt ngậm miệng lại và không mở được miệng ra mà nói. Vì vậy cái vong nó cứ ú ớ, nó cho một cái lá bùa bị từ trán xuống dưới, dưới cằm này thì cái vong đó không thấy đường về, không thấy đường đi, coi như bị mù. Nó cho một cái lá bùa vào trong ngực này thì coi như cái hòn đá nặng hàng tấn nó đè vào và người không thể nhấc dậy được. Và cho nên cái vong đó khổ sở, đau khổ vô cùng. Khi còn sống thì cả gia đình, tình cảm, yêu thương ân ái vân vân, vừa mất đi nó đem gì? Nó cấm cửa không cho về, hận, hận đến thận xương tận tủy. Hàng xóm láng giềng làm cho chúng ta hận thì cái hận đó dễ nguôi. Người trong cùng với gia đình làm chúng ta hận đó thì hận đó rất khó nguôi. Đó. Cho nên một vài năm nay chúng tôi phải đi giải quyết những cái vấn đề bùa bèn của các thầy phù thủy để cho những cái gia đình Phật tử rất là nhiều. Vì vậy mà tôi thấy rằng tại sao mình không dùng những cái phương tiện ở trong nhà Phật để cứu giúp các Phật tử. Nghĩ đi nghĩ lại tôi mới làm thấy là cái phương pháp này rất hay. Đó là cũng học các quý thầy trong miền Nam xây cái tháp báo ân. Cái thứ nhất, cho các Phật tử chúng ta khi còn sống thì chúng ta thỉnh thoảng là cũng lên chùa để lễ Phật, có công đức rồi. Cái thứ hai, đó là sau khi chúng ta mất đi, nếu chưa được vãng sinh, chúng ta lên nương vào trong gì? Cái tháp đó để chúng ta tu tập hàng ngày. Cái tháp đó thì mình lấy một cái ví dụ đơn giản như thế gian, gọi là như một ngôi nhà chung cư. Ngôi nhà chung cư cao cấp cho chúng ta ở mà. Đơn giản như thế, ngôi nhà chung cư cao cấp có đầy đủ tiện nghi. Vì sao đầy đủ tiện nghi? Vì trong cái tháp đó 9 tầng thì tầng nào cũng gì? Có tượng Phật tiếp dẫn chúng ta trong đó. Và ngày nào cũng có hương khói quét dọn sạch sẽ như ở trong Tam Bảo này vậy. Trong Tam Bảo sạch như thế nào thì ở ngoài cái tháp cũng sạch như thế. Vì nơi đó gì? Có tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh, có tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, và đặc biệt là có hài cốt của các vị Bồ Tát đã vãng sinh Tây Phương, tức là đã Bồ Tát thôi. Có linh cốt của các vị Bồ Tát ở trong cái tháp đó, hoặc có những gì linh cốt, tức là hài cốt của các vị chuẩn bị vãng sinh, tức là các vị chuẩn bị sẽ thành Bồ Tát, thành Phật ở trong đó. Cho nên cái tháp đó không phải là một cái tháp bình thường, mà cái tháp đó trở thành cái tháp gì? Dành cho Phật, dành cho Bồ Tát, và dành cho những vị Bồ Tát tương lai. Chúng ta tu niệm Phật mà chưa được vãng sinh thì chắc chắn chúng ta sẽ được vãng sinh, nhưng vãng sinh kiếp sau hoặc kiếp sau nữa, nhanh hay chậm mà thôi. Cho nên chúng ta không phải là một phàm phu. Vì vậy mà cái điều tiên quyết của chúng tôi là bắt buộc phải là quy Tam Bảo. Ít nhất Phật tử phải là quy Tam Bảo rồi thì mới gì? Mới cho nhập tháp. Phải là đệ tử Phật môn rồi mới cho gì? Mới cho vào sống trong nhà Phật. Mà một điều quan trọng nữa là gì? Chúng ta không sợ chúng ta bị đọa. Chúng ta không sợ chúng ta nhầm lẫn của Tam Bảo vào đó. Mà cái đó là gì? Tháp đó thầy không có vận động bất cứ một ai cúng một đồng để xây dựng một cái tháp đó. Mà đây là gì? Phật tử chúng ta đều là gì? Tình nguyện. Chúng ta đóng góp, bỏ tiền ra chúng ta xây dựng lên. Ví dụ như là chúng ta đi mua một suất ở nghĩa địa nó cũng mất 30-40 triệu. Thì chúng ta đóng góp vào để xây dựng cái tháp đó. Nếu mà nó chưa hết. Vì sao? Nếu mà xây cho một cái lô tháp của chúng ta nó chưa hết 25-30 triệu đâu. Nhưng mà thầy muốn là chúng ta không muốn nợ một chút nào dính dáng đến thập phương tín thí, đến Tam Bảo. Mà thậm chí là chúng ta thì còn gieo một chút duyên vào Tam Bảo. Ví dụ mà thầy xây dựng, đáng lẽ ra nếu mà thuê, tất cả mọi cái đều thuê có thể nó hết 20-30 triệu. Nhưng mà thầy làm được cái gì thầy làm được? Thầy không phải thuê thiết kế, không phải nào nó bằng cái kiến thức của thầy, kinh nghiệm của thầy làm, thì có thể nó bớt ra được 5 triệu, 10 triệu, 2-3 triệu đem vào làm công việc Phật sự để hồi hướng cho các quý vị về sau này. Đó là có công đức. Đó là có công đức. Chúng ta không chỉ có xây dựng cho chúng ta, mà bằng cái sự chất chiêu tích cóp của thầy chủ trì và đại chúng ở trong chùa. Thậm chí các vị biết là sơn rồi các thứ, các sư ông, các sư bác, các Phật tử lên làm công đức và lấy công đức đó để bớt ra được một vài trăm nghìn hay một vài triệu, một vài chục triệu đưa vào để xây dựng chùa này, xây dựng tượng A Di Đà này. Chúng ta có công đức không? Có. Còn hơn là chúng ta thì đem ra để xây một cái ngôi mộ thậm chí 5-70 triệu, thậm chí 100 triệu ở ngoài nghĩa địa, chẳng có kết duyên gì về Tam Bảo cả. Đấy là gì? Cũng gieo duyên rồi. Đấy cũng là gieo duyên rồi. Gieo duyên công đức rồi. Cho nên là cái nợ của Phật tử Đàn Na Tín Thí chúng ta không nợ một chút nào. Không có nợ một chút nào. Mà không nợ thì đâu có chuyện mà sợ đọa lạc. Mà cái tâm khởi của thầy chủ trì của chúng tôi là làm cái này để gì? Cho các Phật tử, chứ không phải làm để cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật Pháp Tăng. À, thì cho nên chúng ta không phạm. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba. Và một cái điều nữa, một cái điều rất quan trọng các quý vị. Bình thường mà chúng ta còn khỏe, bảo con khuyên cháu là đi chùa với mẹ đi. Nó ui mẹ ơi hôm nay con bận lắm mà không đi được đâu. Bảo ông á đi chùa với tôi đi. Ông bảo thôi bà đi đi, hôm nay ở nhà có cái trận đá bóng hay lắm, tôi ở nhà tôi phải xem. Hoặc ông bảo bà đi thì bà thì thôi ông đi đi, tôi đang xem cái bộ phim dở dài tập hay có, hôm nay đi gì bỏ mất cái bộ phim về không biết ở đâu vào đâu theo dõi, thì ông đi đi hôm khác tôi đi. À như thế. À, hôm khác bảo đi á, bảo con cháu chúng ta đi thì nó bảo rằng thôi mẹ ơi hôm nay con mới được ngày nghỉ, con đưa con đi công viên hay đi chơi đi chỗ này chỗ khác, khó lắm. Nhưng mà khi chúng ta phát nguyện lên gửi cái cho cốt ở đây, ít nhất mỗi một năm cũng phải một lần nó lên gì, lên chùa. Ít nhất một năm một lần lên chùa, đó là gì? Ngày giỗ. Và ngày chuẩn bị giỗ của mình thì nó phải lên gì? Bình thường ngày giỗ thì nó phải ra ngoài nghĩa địa để nó gì? Nó thắp hương cho, nó sẩy mộ, nó quét dọn cái ngôi mộ của bố mẹ nó hoặc của người thân nó, thay vào ra nghĩa địa, nó đến chùa. Mà đến chùa thì không thể tự nhiên cái ngôi chùa như thế này, cái ngôi chùa trang nghiêm như thế này, Phật môn sáng lạn như thế này mà nó chỉ đến tháp và nó lễ xong mà nó lễ tháp mẹ mà bố mẹ nó xong mà cái nó ra về không, không có. Nó sẽ vào chùa, hoặc rằng gì, nếu mà cái đứa hiểu biết nó sẽ vào chùa lễ Phật trước, nó chào thầy chủ trì hoặc chào các sư trước, nó xin phép là hôm nay thì chuẩn bị ngày giỗ ông, ngày giỗ bà, giỗ bố, giỗ mẹ, giỗ người thân nhà con, con đến con thắp hương lễ Phật và con gì thắp hương để xin cho gì nhà chùa để hoan hỉ, con xin để thắp hương để chúng con về xin làm giỗ, nhớ ngày giỗ cho người bố mẹ ông bà người thân nhà con vân vân. Như vậy là nó vào chùa nó lễ rồi. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa các vị đọc thấy không? Tôi ngày xưa tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa tôi rất tâm đắc với cái câu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì? Nếu ở đời sau này, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, ở đời sau này nếu có thiện nam tín nữ nào mà đến chùa nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, người đó gì chắp tay cung kính quỳ lạy trước tôn tượng của Phật, Phật thọ ký cho người đó gì sẽ sớm được thành Phật. Nhấn đến người nào gì đến chùa gặp tranh ảnh tôn tượng của Phật chưa được sinh tâm cung kính hoàn toàn, chỉ cần đứng ở từ xa giơ một tay lên thôi, không cần chấp hai tay. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là chỉ cần giơ một tay lên xưng gì Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngài nói là gì? Ta cũng thọ ký cho người đó, nhờ cái nhân giơ một tay xưng Nam Mô Phật đó, người đó dần dần sẽ thoát khổ và sẽ gì cũng sẽ thành Phật. Thấy không? Và chúng ta đừng nghĩ là cái xác chết của chúng ta rồi á nó không còn tác dụng. Nếu chúng ta biết dùng nó có tác dụng. Còn sống nó ương chúng ta không độ được nó. Ta chết vì cái ân nghĩa của gì? Tình cảm vợ chồng, bố con, mẹ con, ta độ được nó. Nếu chúng ta khéo léo, biết đặt đúng nơi, đúng chỗ ta độ được nó. Đó là sao? Nó lên chùa, nó vào chùa, nó thắp hương. Ít nhất một năm được một lần. Nhưng mà không chỉ một năm một lần đâu các quý vị. Rồi nó một năm sẽ được vài lần đó. Vì sao? Đầu năm và cầu an cho chính bản thân nó. Thì nó sẽ nghĩ là bình thường á. Thì nó không nghĩ tới gì để Phật đến cầu an đâu. Nhưng nó đã đi lễ Phật rồi thì cái duyên lành, cái chủng tử mà nó đã vào chùa lễ Phật rồi, cái chủng tử Bồ Đề Thiền Tâm ở trong A Lại Gia Thức của nó ngày nó một nảy nở sinh ra. Và bình thường ra thì nó không có nghĩ tới Phật tới Thánh. Nó gọi là nó sống theo cái trường phái gọi là vô thần, trường thái phái vô thần. Nhưng mà bây giờ cái chủng tử trong A Lại Gia Thức, cái thiền tâm nó nảy nở ra rồi á, thì đương nhiên nó có một chút tín tâm. Nó nghe thông báo là đầu năm có cái lễ cầu an, và nó cũng gì, nó muốn an cho gia đình, cho chính vợ chồng con cái của chúng nó. Cho nên nó gì, nó bàn nhau thôi, mất có một ngày thì em ạ, mà vài ngày thứ bảy chủ nhật nữa thì vợ chồng mình thu xếp lên chùa làm lễ cầu an. Vì sao? Để thắp hương cho gì, cho ông hay cho bà nhà mình một thể. Thế là được một buổi gì đầu xuân, gieo duyên cho con đi chùa lễ Phật rồi. Rồi đến vào Vu Lan Báo Hiếu là những cái truyền thống của đạo Phật trên toàn thế giới, đặc biệt Việt Nam của chúng ta, vào cái dịp Vu Lan Báo Hiếu thì chùa chúng ta thường trước là mở đại pháp hội trung phong tam thể niệm để siêu độ cho các vong linh. Và những cái đứa con, đứa cháu chúng ta mà cũng chỉ làm vào ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, cho nên không đi được cả ba ngày, thì ít nhất ngày thứ bảy hoặc ngày chủ nhật nó cũng bớt chút thời gian, nó lên gọi là thắp nén hương nhân mùa Vu Lan báo hiếu để tri ân công đức sinh thành của ông bà cha mẹ. Đấy là được ngày thứ hai. Ngày giỗ của chúng ta thì chuẩn bị giỗ nó lên thắp hương nữa là được ngày thứ ba. Nếu mà gặp đứa nào mà nó hiếu thảo á, thì cuối năm chuẩn bị đến Tết á, nó cũng bảo gì, nó nghĩ trong bụng là gì, lên thắp cho cụ một nén hương để mời các cụ về ăn Tết. Đấy là được ngày thứ tư. Bướng đến đâu một năm nó cũng được một ngày hoặc được bốn ngày nó lên chùa. Nếu mà khá khá thì một năm có bốn pháp hội, nó lên pháp hội tháng riêng, pháp hội tháng tư, pháp hội tháng bảy, pháp hội tháng 11, và bây giờ là thêm hai pháp hội Quan Âm nữa là được gì, là được sáu pháp hội. Nếu mà đứa hiếu thảo ít nhất một năm nó được sáu lần lên pháp hội, gieo cái hạt giống bồ đề vào trong tâm khảm của nó. Và như vậy nắm xương khô chúng ta, cái nắm cho tàn của chúng ta có lợi không các quý vị? Sống tao không giáo hóa được mày, tao nguyện chết tao sẽ giáo hóa được mày đi chùa. Thế mới hay chứ mẹ. Cũng là một nắm xương, cũng là một nắm cho, nhưng mà một nắm cho có ý nghĩa. Giống như xá lợi của Đức Phật, chúng ta thấy không? Nếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo và ngày nhập Niết Bàn giống như người bình thường khác, sau khi hỏa thiêu á, toàn bộ thân thể của ngài lại biến thành những tro bụi như chúng ta á, thì đạo Phật, xin thưa với các quý vị, đã diệt mất từ lâu rồi. Nhưng mà may mắn cho chúng sinh chúng ta là vì cái lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh ở đời sau của Đức Phật, cho nên sau khi nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ, các đệ tử quàn cái kim thân của Đức Phật vào trong quan tài rồi, nhưng mà gì, còn chờ tôn giả Mahakajit là một vị đại đệ tử hành hạnh đầu đà đệ nhất của Đức Phật, là đi xa hoằng pháp nơi xa chưa về kịp, cho nên còn chờ lại 7 ngày. Mà sau khi tôn giả Mahakajit về tới nơi rồi, chúng ta thấy Đức Phật nhập Niết Bàn 7 ngày rồi, ngài còn thi hiện đại thần lực là gì, thò một cái chân ra khỏi quan tài cho gì, cho Mahakajit lễ và ôm chân Đức Phật, hôn chân Đức Phật. Ngày xưa gọi là cái cách lễ gọi là lễ ngũ thể đầu địa, lễ xuống dưới chân Đức Phật và ngửa hai bàn tay lên và để Đức Phật đặt hai bàn chân vào đó, và gì, cái nghi thức của Ấn Độ là hôn gì, mình gọi là thơm vào cái mu bàn chân của Đức Phật á. Đại ý là gì, Đức Phật dưới hai bàn chân của Đức Phật á, có hai bánh xe pháp luân, hai cái hình của bánh xe gọi là bánh xe pháp, nó tượng trưng cho gì, bánh xe pháp, giáo pháp của Đức Phật được vận chuyển mãi mãi ở thế gian, lâu dài thế gian. Cho nên đệ tử ngửa tay lên. Vì vậy mà chúng ta thấy bây giờ lễ Phật là chúng ta phải gì, lễ phải ngửa hai bàn tay lên để làm gì, để Đức Phật đặt hai bàn chân có cái bánh xe pháp luân tượng trưng ở vào đó, là gọi là như là Đức Phật đặt cái gì, cái trọng trách học và chuyển tu, học tu và chuyển bánh xe pháp của Đức Phật để quảng độ chúng sinh ở thế gian này cho chúng ta. Nói nôm na như thế chúng ta hiểu vì sao lễ phải ngửa bàn tay mà không úp bàn tay. Lễ đúng là phải gì, lễ xoài xuống xong gì, xong phải ngửa bàn tay lên à, và khi đó chúng ta phải quán tưởng là gì, quán tưởng là gì, Đức Thế Tôn đặt hai bàn tay của ngài, vô lượng tướng hảo của ngài, bánh xe pháp, phó chúc cái gì, cái bánh xe pháp vào bàn tay chúng ta, và chúng ta từ từ nắm lại và gì, mới buông xuống và rút lên đó. À, chúng ta nhìn, có khi các vị không để ý đâu, không biết tại sao các sư mà họ cứ phải ngửa bàn tay lên à, hoặc là có những sư mà lại úp bàn tay xuống. Những sư úp bàn tay xuống có nghĩa là vị đó chưa học đến đoạn đó và chưa hiểu được cái ý nghĩa của lễ phải ngửa bàn tay lên như thế nào à. Đấy, nay nói sơ sơ như vậy chúng ta cũng biết thêm được cái đó. Cho nên các đệ tử của Đức Phật thời xưa còn toàn lễ Đức Phật như thế, lễ cung kính thì phải lễ như thế, kể cả vua chúa cũng lễ như thế, tín đồ Phật tử cũng lễ như thế. Cho nên đại ma ca diếp mãi đi hoằng pháp ở xa, về Đức Phật nhập Niết Bàn tại rừng Sa La rồi, ngài mới gì, quỳ xuống dưới ở chân linh cứu của Đức Phật. Rồi Đức Phật ngài là một vị gì, một đấng thiên nhân sư chi mô phạm, phúc trí nhị nghiêm, công đức thần thông đều gì, đều đầy đủ cả. Cho nên mất 7 ngày rồi, thi tịch 7 ngày rồi, nhưng cái chân của Ngài vẫn thì thò ra khỏi cái quan tài. Và Ma Ca Diếp lễ xuống và ngửa ôm hai bàn chân của Đức Phật đó. Xong một cái, bàn chân của Đức Phật lại rụt vào. Bây giờ các vua chúa mới gì? Mới làm lễ trả tỳ. Vua, 8 vị đại quốc vương đem lửa châm. Châm vào thì châm nhưng mà gì? Lửa không cháy. Châm vào mà lửa không cháy. Rồi chư thiên ở trên các quái trời dục giới sắc giới vô sắc giới dùng lửa tam nguội của chư thiên đó đốt ấy, thì gì? Lửa cũng không cháy. Mà Đức Thế Tôn muốn gì? Muốn trao cái đó cho gì? Cho một vị đệ tử có hành hạnh đầu đà đệ nhất. Đó chính là Ma Ca Diếp. Và khi đó mọi người châm mãi không cháy rồi thì khi đó đến lượt Ma Ca Diếp mới cầm cái đuốc châm nhẹ một cái thì lửa gì? Liền bùng cháy lên. Sau 3 ngày 3 đêm thì lửa mới tắt hết. Vì gì? Rất nhiều những cái quốc vương và đại thần đem những cái cây gỗ quý, cái gỗ thơm, chiên đàn các thứ đến để làm củi, để chất đống lên để thiêu xá lợi, thiêu nhục thân Đức Phật. Và cho nên á, mà sao nhục thân của Đức Phật quấn rất nhiều các vải, theo nghi thức tang gia của Ấn Độ á, quấn rất nhiều vải trắng vào kín hết đi, cho nên thiêu á, mà mất cái mẫn cháy đun bằng củi như vậy. Cho nên 3 ngày 3 đêm củi mới gì mới tắt. Mà củi mới tắt thì mọi người mới thấy ngạc nhiên, mới thấy là củi tắt rồi thì bới ra thì có rất nhiều là những viên xá lợi, như là những viên gì xanh vàng đỏ trắng gì, nó phát quang, tức là phát sáng ra, quang minh phát sáng ra. Và cái xá lợi đó mới được chia thành 8 phần cho 8 vị quốc vương lớn, chia thành 3 phần lớn, một phần là chư thiên, một phần là nhân gian và một phần là gì? Là Long Cung. Thế nhưng mà ở nhân gian là chia thành 8 phần cho các vị quốc vương và xây đến gì? 84.000 cái tháp để thờ xá lợi của Đức Phật. Do có xá lợi của Đức Phật trụ thế, cho nên ở chúng sinh chúng ta ở thời mạt pháp này mới gì? Mới được đỉnh lễ trong kinh Niết Bàn. Đức Phật nói gì? Thời mạt pháp ai được gặp thấy xá lợi của Ngài cũng coi như là được gặp gì? Được gặp Ngài, được đỉnh lễ xá lợi của Ngài một lần, coi như là được đỉnh lễ kim thân của Đức Phật còn tại thế, không có khác vậy. Đó, chúng ta thấy đó, nếu mà không vì chúng sinh, không vì độ chúng sinh thì Đức Phật gì? Sau khi mất đi Ngài cũng gì? Cũng để thiêu thành tro bụi và xây một cái ngôi mộ như là người bình thường khác của Ấn Độ. Hoặc là không xây ngôi mộ mà đem ra sông Hằng giải một cái là gì? Hết. Vài chục năm sau, vài trăm năm sau mọi người quên béng hết là hết. Nhưng mà vì có gì? Có tháp, có xá lợi cho nên phải có tháp. Mà có tháp thì phải có gì? Có tăng ni, có Phật tử đến cúng dường, đến thân cận, đến để gần gũi, để cúng dường. Cho nên đó, chúng sinh từ đó mà sinh phúc ra. Vì vậy, đó, Phật Bồ Tát thì độ chúng sinh nhiều hơn. Còn chúng ta thì tôi nghĩ là gì? Ít nhất chúng ta cũng đổ cho những người chồng, người con, người vợ, người con ương bướng của chúng ta mỗi một năm đến chùa lễ được vài lần. Đấy là gieo chủng tử Bồ Đề Tâm của Phật vào trong gì? Trong A Lại Gia Thức của chúng nó rồi vậy. Lợi không? Lợi vô cùng. Một nắm xương tàn biết sử dụng thì lợi vô cùng. Vừa qua có một vài Phật tử nói rằng á, chúng ta tu hành tịnh độ cầu một đời vãng sinh mà còn chấp vào cái nắm xương đó để đem lên chùa để nhập tháp, chúng ta không vãng sinh được. Vì sao chúng ta chấp vào đó? Có Phật tử nói như thế với tôi và tôi giải thích luôn rằng không phải đâu. Nếu các vị đã được quyết định vãng sinh, tức là chúng ta đủ công đức để vãng sinh nhé, thì cái nắm xương đó, cái thân đó làm thế nào thì làm, chúng ta vãng sinh rồi, đấy chỉ là cái nắm xương, chỉ là như cục đất thôi, cha còn cái gì nữa cả, chỉ là một nấm thây thối thôi, ta có chấp gì nữa đâu. Nhưng sợ rằng chúng ta chưa được tự do tự tại vãng sinh mà chấp vào tấm thân đó đi ra nằm ngoài nghĩa địa thì chẳng khổ hơn là ở trong cửa Phật thanh tịnh ấy sao? Nếu mà đói con cái nó gì, nó cho mấy lá bùa nó yểm vào trong bảo trùng tăng trùng phục á, nó yểm vào trong ngôi mộ rồi á, hoặc yểm vào nhà cửa đi về không vào được. Đấy, trường hợp này có cái ở dưới gần chỗ trung tâm hội nghị quốc gia, ở chỗ Nam Từ Liêm hay Bắc Từ Liêm nhỉ, chỗ đấy bây giờ có cái trường hợp đến dự pháp hội tháng 4. Dự pháp hội xong ấy, thì tự nhiên là mấy cái vong của gia đình đó, 4-5 người lên lễ thì cả 4-5 người đều bị vong nhập. 4-5 người đều bị vong nhập, tôi thấy là cũng hãi. 4-5 người nó nhập vào mà trong một dòng họ với nhau, cứ khóc lóc thảm thương, cứ chạy từ dưới kia chạy lên nhà tổ. Tôi bảo các sư ông, tôi mệt quá, tôi bảo các sư ông, sư bác là thôi thì ra để lễ, để xin cho các cụ đấy đi ra đi, xong rồi đi về cho con cháu họ về. Nhưng bảo không, nhất định phải gặp thầy trụ trì. Tôi mệt quá, tôi nằm một tiếng, tôi đóng cửa, tôi khóa cái trái cửa, tôi ở trong phòng. Tôi tưởng là về hết rồi, nhưng mệt quá thì bảo mọi người làm, nhưng tưởng xong rồi thấy im im, mở cửa ra nó vẫn quỳ ở ngoài. Ca 4-5 gái nó quỳ ở ngoài cửa, nó đợi, nó chờ sẵn rồi đấy. Thế thôi mình mệt cũng không biết làm thế nào, thôi thương thì phải để, thôi lại bảo là thôi thì bây giờ thế nào, hỏi thế nào. Thế nó thi nhau lại, nó bảo rằng ấy, thầy cứu con với, mấy năm nay là gì, nó bỏ con đói khát, nó không cho con về nhà. Thế tôi mới nghĩ bụng, hay là làm sao, hay là các vong linh thai nhi. Thì nó bảo không, chúng con không phải là thai nhi, vong linh thai nhi, mà chúng con gì, làm ông tổ nhà nó, ông tổ 2-3 đời nhà nó. Nhưng bây giờ tự nhiên là gì, từ khi nó xây cái nhà mới, nó không cho chúng con vào nhà. Thế mới hỏi người nhà của chúng ta, người nhà hóa ra cái ngày mà xây nhà mới xong làm lễ chấn trạch, đoán ông thầy cúng. Ông thầy cúng thì ông lại là ông thầy phù thủy, ông có ông binh. Ông đem ông dán bùa hết 4 góc nhà và ở ngoài ngõ, ông chôn cả cái bùa ngoài cửa nữa. Cho nên 2-3 nhà đều chôn, các cụ gia tiên không vào được. Cho nên các cụ ấy hận, các cụ ấy ghét. Cứ đi ra đường là các cụ nhập vào, về nhà thì khỏi, nhưng ra đường lại bị. Thậm chí đi qua bãi nghĩa địa thôi mà cái là thì lại đơ ra. Cầu cúng thì nó khỏi lúc đấy, nhưng xong rồi lại bị. Đó. Thì cái đợt đấy bắt đầu thì tôi mới làm lễ, thì tôi mới bảo là thôi các cụ cứ đi ra thì xong rồi, để xong pháp hội mấy ngày sau, bảo gia đình tụng kinh Địa Tạng 21 ngày để sám hối. Xong 21 ngày thì gia đình lên đây thì tôi sẽ cho các sư ông về làm lễ bốc bát hương với giải cái bùa cái bèn đi cho. Thế xong 21 ngày tụng kinh Địa Tạng sám hối rồi tôi mới cho một sư ông với 2-3 sư cô về, sư bác về làm lễ cho. Lễ xong an vị bát hương với bốc bỏ hết cái bùa đấy, lễ xong một cái các cụ nhập vào một đứa cháu, và là cứ thế là cảm ơn lễ tạ, bảo rằng á, nhà chúng con có nhà mà mấy năm nay chúng con mới được vào nhà. Đây là chuyện có thật 100%. Và các cụ cảm ơn rối rít và bảo là mấy năm nay có nhà mới được về nhà, nhớ con thương cháu nhưng nó không cho vào nhà, không biết lối nào để vào, về đến nhìn tới đấy một cái là mù, không nhìn thấy gì nữa. Vì sao? Nó có bùa rồi, hoặc là thấy âm binh, thấy binh lính nó gác cổng nhưng không dám vào, vào nó đánh cho. Đấy, cho nên á, các vị sau này mà có người mất, hoặc chúng ta mất, hoặc gia đình chúng ta có người mất, đừng có dại gì mà đoán ông thầy về nó yểm âm binh rồi yểm bùa yểm bèn, thì làm cho vong linh rồi khổ đau kết hận. Mà điều tốt nhất là chúng ta phải làm theo lời Phật dạy, đó là tụng kinh tu phúc phóng sinh, tụng kinh niệm Phật và cúng giảng chay tăng vân vân, để cầu nguyện theo kinh Địa Tạng nói là gì, cầu nguyện chư tăng và đại chúng tu tập cái bộ kinh ra để chú nguyện cho chúng ta sớm được siêu thoát, sớm được đi thoát hóa, sớm được đi đầu thai để cõi tốt hơn, không bị ở dưới cõi âm phảng phất như thế nữa. Đấy, cho nên những cái chuyện này nhiều lắm, ở trong nhà chùa chúng tôi phải giải quyết rất nhiều những trường hợp đó. Và chúng tôi cũng mong rằng các Phật tử chúng ta nếu mà chưa được giải thoát thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để chúng ta lui tới, đó là gì? Đó chính là tháp báo ân do chính chúng ta và con cháu chúng ta đóng góp để xây lên, chứ không phải không nhờ của thập phương tín thí, không có làm đến một đồng nào của tam bảo đó cả, mà đấy là gì? Chúng ta đóng góp để xây lên cái nơi để chúng ta đi ra đi vào khi mà thần thức chưa được siêu thoát, chưa được giải thoát. Mà ở trong chùa thì các vị biết ở đây chư tăng là mỗi một ngày là 3 thời tụng kinh, sáng chiều và tối. Và tất cả các Phật tử, các chân linh mà ở trong chùa, tôi đều bắt phải lên tụng kinh niệm Phật và tu tập hết. Các vị biết mấy năm trước, năm 2013, ở chùa Khai Nguyên là cũng một thời bị loạn, loạn âm. Loạn âm là vì sao? Vì tôi có 1-2 bác đệ tử nó không nghe theo lời tôi và nói gì, nó toàn đi dùng, nó đi chỉ chú và nó bắt ma. Những người bị vong nhập đó, nó không tụng kinh niệm Phật để siêu thoát cho họ, mà họ dùng, nó dùng cái, những cái câu thần chú nó cóp ở trên mạng và nó học những cái thần chú mà trừ ta, trừ tà, trừ quỷ á, và nó tụng thần chú và nó làm cho các vong đó đau đớn, thậm chí là nó bắt, nó nhốt những cái vong lớn, những con quỷ, con tinh, nó thành tinh là mấy nghìn năm, nó đi đến nó bắt và nó mang về chùa, nó nhốt ở trong chùa này, mà nhốt làm sao được, nó mang về chùa nó thả trong này, mà khổ sở tôi là người trụ trì, tôi là người trụ trì tôi phải chịu cái đó. Cho nên các vị biết không, ở chùa của tôi năm 2012-13, đặc biệt 2013, gần như ngày nào cũng có gì, cũng có vong nhập vào các sư. Sư tu hành rồi mà nó vẫn nhập vào. Đùng một cái lại nghe gì ở dưới khóc ô ô, lại thấy gì, lại thấy các bác chạy lên, trời ơi, bác ấy bị vong nhập rồi. Tôi mới nghĩ trong bụng, quái lạ, sư đi tu làm sao mà cứ bị vong nhập. Xem xét lại mình tu như thế nào, mình tu thì vẫn bình thường. Nghiên cứu đi, nghiên cứu lại, hóa ra là đệ tử của mình toàn dùng cái phương pháp gì, bắt ma bắt quỷ, dùng chú để đánh ma, để bắt ma và để trói lại và để đem về chùa, các nơi đem về chùa thả. Mà thả ra những con ma con quỷ đó, nó giống như người trần thế chúng ta mà, nó không có tín tâm với đạo mà gì, nó lang thang ngoài đường là kẻ gì, kẻ nghiện ngập, đầu đường xó chợ, mà chúng ta thì bảo là thương nó mang về trong chùa, rồi bảo là quy cho nó và để nó trong chùa để ăn để uống, và nó lên cơn nghiện, thậm chí để đến trụ trì nó cũng vác dao nó cứa cổ để nó gì, cướp vài đồng nó đi hút thuốc, có đúng không? Đó, cho nên á, ở trong chùa phải là cái người có tâm, họ muốn ở chùa thì mới ở được. Còn cái trường hợp mà đầu đường lang thang xó chợ thì phải gì, chúng ta không giáo hóa được nó bằng tâm linh, bằng đạo đức, bằng lòng từ bi, thì phải gì á, nhờ đến công an, nhờ đến chính quyền cho nó vào trong trại giam á, giam cầm cho nó cải tạo, bao giờ nó thay tâm đổi tính rồi thì mới cho nó ra ngoài. Thì bây giờ cứ mang hết về chùa thì chùa đó sẽ biến thành gì, thành loạn có gì đâu. Dương như thế thì âm cũng có khác gì đâu. Cho nên chùa loạn lạc vô cùng. Gần như ngày nào cũng có gì, có vong đến. Có thì, thậm chí các vị có ngày có gì, sáng trưa chiều tối 20-30 vong luôn. Cứ ở đâu họ đưa đến đây, đùng một cái lại đưa đến đây, nghe khóc từ ngoài cửa khóc vào, lại thấy người nhà dìu vào rồi. Mình bốc quái là vong ở đâu mà nhiều thế. Nghiên cứu kỹ ra, hóa ra là đệ tử của mình một vài vị nó tu theo cái phương pháp mật tông, nhưng mà mật tông không phải mật tông chính pháp, mà là mật tông nó cóp ở trên mạng và tự nó trì chú và nó tu theo, gọi là tu trộm, gọi là trộm pháp. Nó tu và nó cảm thấy là gì, nó trì chú được, nó cứ bắt ma bắt quỷ về. Cuối cùng là tôi phải rắn, và tôi bảo ở đây tôi tu theo tịnh độ, tôi có tu mật tông, ngày xưa tôi có tu mật tông, tôi có tu thiền tông, tôi có tu theo pháp hoa tông, nhưng bây giờ tôi chuyên về tịnh độ. Cho nên muốn hướng các đệ tử chuyên về tịnh độ, ai mà không muốn ở đây thì đi chùa khác, muốn tu mật tông thì tìm thầy khác tu, đi chùa khác mà tu mật tông. Ở đây tôi tu tịnh độ thì hướng cho các Phật tử và tăng ni trong chùa cũng phải chuyên tu như thế. Thế cho nên á, một vài vị không bằng lòng thì bỏ ở đây đi. Và từ ngày đi đó, nó yên dần, và cho đến bây giờ gần như là yên hẳn. Và cái chuyện mà vong linh nhập vào các sư là gần như không có nữa. Gần như không có nữa. Và còn lại, vong linh không nhập vào các sư thì lại có trường hợp các Phật tử, các Phật chính, các Phật tử mà đến mà nhập tháp, mà chưa được siêu thoát đó. Và những cái trường hợp mà mình cúng vong ở trong chùa đó, đặc biệt là chùa chúng ta hay tổ chức pháp hội trung phong mà, sau khi tổ chức pháp hội xong thì nhiều vong linh của nhiều loại chúng sinh chứ không phải là vong linh gia tiên chúng ta không, thì họ hiểu Phật pháp và muốn nương lại chùa để tu, thì thầy cho phép họ ở lại chùa để tu, phân thành chỗ ở hẳn hoi. Ví dụ các vị thần linh thì ở gì, ở dưới ban địa tạng, nương vào Bồ Tát địa tạng thì giả Bồ Tát địa tạng và cho ngự ở trên ban địa tạng. Còn các vị vong linh ấy, và các vị Phật tử ấy, thì chưa xong tháp báo ân thì cho ở dưới nhà vãng sinh đường phân chỗ hẳn hoi. Nhưng mà năm ngoái, năm 2015, vào cái khóa tu mà mùa hè cho các cháu học sinh và sinh viên, cái hôm đó thầy có công chuyện, thầy lên trên chùa Tản Viên. Buổi sáng, buổi chiều thầy mới về. Ở nhà các cháu nó không biết, nó đi xuống nó nằm ngủ cả buổi trưa và nó nô đùa nhau ở dưới nhà vãng sinh đường. Thế là các cụ không có chỗ để nghỉ ngơi. Chúng ta biết người sống người chết như nhau mà, buổi trưa chúng ta cũng phải muốn nghỉ ngơi một chút, buổi tối cũng phải muốn nghỉ ngơi một chút. Đến giờ nghỉ thì muốn đi nghỉ. Cho nên là các cháu nó xuống đó nó chơi từ sáng đến trưa, mình đi vắng đó thì nó trốn nhau xuống đó. Những đứa lười tu nó không muốn tu trên giảng đường nữa, xuống đó ngồi chơi, nó nô đùa nhau và nằm vật nằm vạ dưới đó, mang cả thức ăn ở trên ban xuống để chén cá của các cụ. Cúng hay chưa cúng chả biết, nó cứ mang xuống, nó thấy là nó chén nó trẻ con mà. Thế là tối về, tối lại chính những đứa trẻ đấy và một số đứa khác nữa nằm ngủ trên đấy. Nằm ngủ làm sao mà 1-2 giờ sáng tự nhiên nó thấy nghe thấy tiếng chuông với tiếng niệm Phật, nó tưởng là trời sáng. Nó dậy nó nhìn lên trên, nó chỉ thấy các cụ ấy, các cụ lễ Phật đầy ở trên đấy, nó tưởng là các Phật tử. Thế nó lại thì nó lại nó xuống thì nó nhìn đồng hồ, thì đồng hồ gì mới có 1 giờ sáng. Thế nào mà 1 giờ sáng, nó nghĩ trong bụng là tại sao các cụ lại lên lễ Phật sớm thế. Thế xong nó nằm một chút, bây giờ nó nghĩ là hay là ma. Đấy, nó nghĩ trong bụng hay là ma. Và bắt đầu nó hình hình cái con bạn với mấy cái đứa ngủ bên cạnh nó lại là gì? Mày ơi, hình như là ma hay sao ấy, làm gì các cụ mà dậy tu sớm thế. Thế đúng mấy đứa dậy thì lên vẫn nghe thấy tiếng niệm Phật thật, và nghe thấy cả tiếng chuông tiếng mõ nữa. Bắt đầu mấy đứa mà rủ nhau lên ở dưới giữa giữa giảng đường ấy, thì nhìn thấy các cụ lễ đầy ở trên ban, mà ở trên ban gần ở trên mà chỗ thầy hay ngồi á, chỗ thầy và chư tăng hay ngồi làm pháp hội á, thấy các cụ lễ đầy đấy. Thế mấy đứa nó bảo, mấy đứa thì bảo là ma, đứa thì bảo không người chứ, ma gì mà thì rõ người như thế, rõ hình các cụ đang lễ Phật, nghe cái tiếng niệm Phật như thế mà. Thế là mấy đứa nó bảo rủ nhau lên, 4-5 đứa mới bắt đầu là mon men nhau, là 1 giờ đêm mon men nhau lên, lên tới nơi không thấy cái gì cả. Thế bắt đầu chúng nó mới hét ầm lên là ma. Nó hét lên là mấy đứa ngủ thì sợ quá, bắt đầu là đi hôm sau đi xuống dưới này, đến hôm sau nó vẫn còn sợ. Các sư lên lừa nó thì các sư nó khỏi rồi, thế đêm sau, hôm sau nó bảo là vẫn thấy như thế. Hơn 12 giờ đêm thì thầy vẫn nghe thấy tiếng mọi người đi ra đi vào ầm ầm đi xuống, hóa ra là 4-5 đứa thì bị vong nhập. Đứa thì bảo là nhìn thấy chung quanh chùa Khai Nguyên toàn là ma. Đấy. Thế đó bảo nhìn nhiều ma không, nó bảo nhiều lắm, nhìn đâu cũng thấy ma và nó cứ sợ rúm hết rồi. Xong rồi mình mới nghĩ bụng thì bảo ma như thế nào? Nó bảo là toàn thấy ma mặc áo nâu thôi. Bảo là cạo tóc hay là để tóc, nó bảo các cụ vẫn là các cụ già, người thì già người thì trẻ còn để tóc mà toàn mặc áo nâu. Thế mình mới nghĩ bụng chắc là toàn các Phật tử đã cúng vong ở trong chùa, và các Phật tử là đăng ký nhập tháp mà chưa được siêu thoát ở trong chùa. Thế tôi mới hỏi mấy đứa, mình nghĩ trong bụng là hôm nay chắc phải có chuyện gì đấy. Thế hóa ra hỏi chúng nó mới khai là đấy, ngày hôm qua chúng nó chơi ở dưới đấy mình không biết, và hôm nay lại tiếp tục chúng nó lại một số những đứa lại xuống đấy chơi và ăn uống ở dưới đó. Tối lại thì mọi người sinh hoạt tối ở trên này thì mấy đứa nó lười, nó vẫn xuống đó, nó trốn, nó xuống đó để nó chơi. Thế xong rồi mình biết như thế, mình mới cho họp lại với bảo mọi người, bảo các cháu là từ nay trở đi, các cháu đến dự khóa tu không được xuống nhà vãng sinh để chơi ở đó, để đùa nhau dưới kia là thầy phân cho các chân linh, các vong linh ở dưới đó. Và cho nên thầy bảo mấy đứa là đi thắp hương hết, và thầy đi hết một vòng, và thầy phân lại chỗ là, nói với đầu tiên là nói với các cháu chỗ đó là dành cho các vong, các chân linh ở trong chùa nương và chùa để tu rồi, các cháu không được xuống đó để chơi, để làm cái gì ở dưới đó. Và cũng phân cho các vị thần linh là các vị thần linh ở chỗ ban địa tạng thì chứ ở đó thôi, không có được đi, chứ trừ những cái lúc mà đại chúng lên chùa tu tập ở đâu thì tất cả các thần linh, các vong linh được lên đó tu thôi, còn không được đi linh tinh, mà không có được làm khủng bố cho các con nó sợ như thế. Thế là thầy cho mọi người đi thắp hương, và thầy đối trước Tam Bảo thì khấn nguyện như thế. Thế là đến thì hôm sau là hết, các cháu không nhìn thấy gì nữa cả. Đó, chúng ta thấy chết đâu phải là hết đâu, chưa phải là hết các quý vị ạ, mà các cụ vẫn tu đấy. À, vẫn tu đó. Cho nên ở đây thầy trả lời cái câu hỏi này, thầy phải dẫn chứng nhiều nhiều như vậy để chúng ta hiểu được rằng á, cái tâm nguyện của thầy cũng chỉ muốn tốt cho tín đồ Phật tử ai có duyên mà thôi. Đây là ai có duyên cơ. Chứ còn xin thưa các quý vị, cái tháp nó cũng chỉ có khoảng 2700 suất thôi, mà cái tầng thứ 9 á lại dành cho các sư hết rồi, có hơn 100 suất, khoảng 200 suất dành cho các sư hết rồi. Sau này thầy cũng lên trên đó, và các sư đệ tử của thầy cũng lên trên đó. À, nhưng mà các sư thì cho ở trên tầng 9. Còn 8 tầng ở dưới là dành cho các tín đồ Phật tử, ai có duyên nữa thì được. Chứ còn ai không có duyên nữa thì hết rồi, thì không bó tay. À, còn để mà xây được một cái nữa hay không thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Chính quyền họ có đồng ý không? Không phải dễ đâu các quý vị. Để làm cái này thầy cũng phải đi xin phép, phải đả thông tư tưởng cho cán bộ chính quyền. Mà rất may cho chúng ta là trong thời điểm mấy năm nay là lãnh đạo thành phố Hà Nội, là từ khi Hà Tây sáp nhập Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hà Nội đó họ có cái chỉ đạo ở trong các tổ chức chính trị và phối hợp với tôn giáo, đó là khuyến khích các Phật tử gì sau khi chết là đi hỏa thiêu chứ không gì không hung táng. Phải hung táng tốn rất nhiều đất, tốn rất nhiều đất mà lại gì không được vệ sinh môi trường nữa. Bây giờ chúng ta ăn nước ngầm thì cái gần Nghĩa Trang thì nước nó đen ngầu ra mà bị Nghĩa Trang bây giờ bệnh tật thì nhiều bệnh truyền nhiễm, mà chúng ta ăn cái dòng nước đó thì cũng bị truyền nhiễm. Ví dụ như là bệnh ung thư mà gì chết mà chôn xuống dưới thì cái những cái tế bào của bệnh ung thư nó chưa hết, nó nhiễm vào trong dòng nước chúng ta ăn vào thì dần dần cũng sẽ bị ung thư. Cho nên á, thành phố Hà Nội mới lại rất may cho chúng ta là họ lại chủ trương là chỉ đạo về các địa phương phối hợp với nhà chùa là khuyến khích Phật tử là hỏa thiêu. Thì hỏa thiêu cho cái đấy là cái lợi điểm, lợi thế được các cấp chính quyền ủng hộ chúng ta. Và thầy cũng đã trình bày với các bác ở lãnh đạo thị xã Sơn Tây và xã Sơn Đông là gì? Thầy chỉ mất có 80 m², 80 m² mà chứa được gì khoảng 2.700 suất. Bằng các bác thì bỏ ra khoảng độ 3-4 ha đất để chôn 2.700 ngôi mộ đấy rồi. Và người ta thấy đúng quá, bỏ ra bao nhiêu ha đất mà cái này mất có 80 m², họ thấy lợi quá và họ ủng hộ mình ngay. Nhưng tất nhiên là cái mối quan hệ của mình với các bác lãnh đạo địa phương với nhân dân là họ cũng hoan hỉ. Cho nên chúng ta thấy cái điều đó là lợi, lợi làm được. Đấy là về cái câu hỏi thứ nhất, thầy xin trả lời như vậy. Còn chúng ta cũng còn về nên nghe thêm những cái bài giảng, những cái bài giảng kinh Địa Tạng của thầy, cũng có lúc thầy trả lời câu hỏi và thầy cũng có nói qua đó về ý nghĩa, về lợi ích thì nó còn nhiều lắm, không thể nói một chốc mà hết được. Cái câu hỏi ở đây thì nó có nhiều, cho nên về cái câu hỏi đấy thầy chỉ trả lời như vậy thôi. Các vị về có nghe thêm hoặc tìm hiểu thêm, hoặc hôm nào chưa hiểu thì gặp các sư ông sư bác các vị giải thích thêm cho. Sang ý thứ hai, câu thứ hai các vị hỏi là: bạch thầy cho biết, những Phật tử đã đăng ký an vị cho cốt ở tháp Báo Ân khi lâm chung, muốn nương nhờ chùa giúp đỡ việc cúng lễ theo nghi thức Phật giáo từ khi lâm chung cho đến 49 ngày, tức là thất thất lai tuần đó, và những ngày giỗ hàng năm có được không ạ? Nếu được thì chúng con xin phép thầy nói rõ những công việc gia đình phải làm và những việc nhà chùa sẽ giúp đỡ gia đình người mất như thế nào để phần cho cốt được. Được an vị vào tháp cũng như việc lễ các tuần trong 49 ngày, chúng con cũng xin thầy cho biết rõ việc liên hệ thủ tục được thông qua bộ phận nào của nhà chùa. Thì cái việc mà các vị đã phát nguyện đó, thì cái việc đầu tiên đó là phải, cái cơ bản nhất là gia đình chúng ta, vợ chồng con cái, gia đình phải gì? Phải đưa ra để bàn bạc và đả thông được tư tưởng. Đấy, bình thường trước đây chúng ta cái thứ nhất là để đả thông tư tưởng giữa hung táng và thiêu đã, nó đã khó rồi. Vì sao? Vì có một số những người mới mất đi xem bà đồng nó bảo rằng áp vong lên, vong bảo là nóng quá, cháy đen thui thui ra. Có không? Có trường hợp có. Vì sao mà có? Vì ở thế gian không biết tới Phật pháp, cho nên sau khi con người ta vừa chết một cái, được một vài phút đồng hồ, vài mươi phút đồng hồ, một hai tiếng đồng hồ, liền đem là gì? Đem tắm rửa, đem cho vào quan tài. Trong khi đó cái thần thức nó chưa ra hết, cái thần thức chưa ra khỏi thân đó, họ vẫn còn ở trong thân. Nhưng ở khoa học gọi là chết gì? Chết lâm sàng. Gọi là chết lâm sàng. Cho nên trong nhà Phật nói là sau khi chết ít nhất là phải gì? 8 đến 12 tiếng đồng hồ mới nên đụng vào thân thể, mà mới nên gì? Tắm rửa, mới nên là nhập quan phát tang. Là như thế, để cho gì? Sợ cái trường hợp mà mới chết lâm sàng, tức là thần thức khi mới chết lâm sàng, tức là hơi thở của họ vẫn còn, nhưng mà gì chúng ta cảm thấy là nó không thở to như người bình thường, tim vẫn còn đập và hơi thở vẫn còn gì thoi thóp, gọi là chết lâm sàng. Thì cái trường hợp đó thần thức nó chưa ra, vì vẫn còn hơi ấm, vẫn còn hơi thở nó chưa ra, mà chúng ta đem nhập quan và đem gì? Đem thiêu thì gọi là thiêu sống, mà đem chôn á thì gọi là gì? Chôn sống. Chỉ chôn sống thì gì? Thì sặc nước, thì ngạt hơi. Thiêu sống á thì nóng và chết. Chết cái nào nó cũng là chết mà. Chết thiêu thì nóng thì đem thêm thui, mà còn chết á mà ngạt nước thì trương phình lên thối in ra mà có khác gì đâu. Hoặc là ngạt chôn dưới đất mà gì ngạt mà chết đó, thì nó cũng trương phình nó thối in ra cũng có khác gì đâu. Cho nên vì vậy mà cái điểm quan trọng then chốt nhất của chúng ta sau khi chết, Đức Phật dạy ở trong giáo lý của ngài là ít nhất phải để cho gì, có thể trường hợp là gì có phúc báo thì vừa mất một cái là được vãng sinh luôn. Nhưng mà chúng ta trường hợp đó thì chúng ta tốt nhất thì cũng để cho gì sau 8 tiếng để cho nó yên tâm, cho nó con cái nó gì nó niệm Phật, con cháu người thân niệm Phật để nó gieo chút duyên lành với Phật. Đấy cũng là một phương tiện rất tốt. Mà điều đặc biệt là chúng ta chưa chắc chắn là vãng sinh không luôn được hay không, thì cứ tốt nhất cứ sau, như Hòa Thượng Tịnh Không với trong Luận Đại Chí Độ nói, tốt nhất sau 8 tiếng đồng hồ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện cho vong linh, đừng vội giờ động chạm vào họ. Đó. Cho nên có những trường hợp bảo đi xem, các cụ ấy về bảo là nóng lắm, đen thui thui ra, hỏi tôi có không, tôi bảo có. Nhưng có những trường hợp bảo nó chôn sống, nó thiêu sống, phải có không? Có. Đấy trường hợp chết lâm sàng như thế. Cho nên chúng ta muốn tránh được cái đó, cái tốt nhất cứ để sau 8 tiếng đồng hồ trở đi. Đấy là tránh cái phương pháp là đi xem họ bảo là đen thui thui và kêu đau kêu nóng đó. Thì như thế kể cả theo Phật giáo hay không theo Phật giáo cũng nên để cho gì con người ta tắt hơi thở khoảng 8 tiếng đồng hồ sau mới động chạm vào họ, tắm rửa với quản thân thể, nhập quan phát tang với chôn hay thiêu thì tùy ý, thì cái thần thức nó đỡ bị gì, bị cảm thấy đau đớn và cảm thấy cái nghiệp cảm, như là thiêu thì nóng thì đen, chôn thì gì thì ngạt thì gì, trương phình lên no nước vân vân đó. Đó, để nói về cái đấy thêm một chút như vậy. Còn ở đây các quý vị khi đăng ký nhập tháp thì cần nhà chùa giúp đỡ gì? Muốn làm cái nghi thức nhà chùa có được không? Được. Nhà chùa rất hoan hỉ và rất sẵn lòng để giúp đỡ các Phật tử làm cái nghi thức tống chung theo nghi thức của Phật giáo. Nó đơn giản nhưng mà trang nghiêm. Đơn giản trang nghiêm đó làm sao? Đó là sau khi có người sắp mất thì tốt nhất nếu mà đi viện đó, bệnh viện bác sĩ bảo á, là trường hợp này không thể qua được đâu, thì tốt nhất gia đình chúng ta cũng nên gì đưa người thân mình về nhà, mất ở tại nhà. Mất ở tại nhà thì chúng ta mới trợ niệm được. Chúng ta mới gọi các Phật tử đến, gọi các sư đến trợ niệm tụng kinh niệm Phật được. Còn mất ở bệnh viện các vị biết không, mất một cái lâm sàng hay là mất thật họ không cần biết, liền cho vào trong gì, trong nhà xác, cho vào trong nhà lạnh, và họ cho vào trong cái tủ gì, cái tủ lạnh. Và người thân chúng ta đến đó có muốn trợ niệm ở đấy được không? Không trợ niệm được, họ không cho. Đấy là cái nơi tập thể, không cho. Cho nên cái người có khi chúng ta tu cả đời, đáng nhẽ có người trợ niệm thì được vãng sinh, hoặc là đầu thai, hoặc được sinh thiên ngay lập tức. Nhưng mà không có người trợ niệm, chúng ta cứ phảng phất ở đấy lo buồn sợ sệt. Ở đấy thì toàn đi ra đi vào toàn thấy các vong với nhau thôi, cho nên là lo buồn sợ sệt. Và vì như vậy cho nên là mất cơ hội vãng sinh. Cho nên cái điều tốt nhất, bác sĩ bảo không thể cứu chữa được nữa, bảo muốn ăn gì về mà ăn, thì tốt nhất chúng ta xin về nhà, nằm ở nhà và cho các Phật tử đến trợ niệm. Mà trợ niệm, kinh nghiệm của chúng tôi một năm nay tụng kinh Địa Tạng, trợ niệm mà gì, 1-2 tuần mà không khỏi, cũng không đỡ, cũng không đi được, thì cái trường hợp đó là gì? Oan gia trái chủ quá nặng. Oan gia trái chủ nặng thì niệm Phật cầu vãng sinh không đi. Mà trường hợp như vậy, cái việc tốt nhất mà chúng tôi kinh nghiệm đó là gì? Nên đạo tràng nên ngừng trợ niệm lại và tụng cho 1 ngày hoặc 3 ngày tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho oan gia trái chủ. Vì Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng ở dưới quái âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng, chứ không phải là thích nghe nhất câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Oan gia trái chủ của chúng ta cũng thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Vì kinh Địa Tạng Hòa Thượng nói rằng giống như người gì, người đói được ăn, người khát được uống, người lạnh được gì, được ấm, và người nóng được mát. Đối với các vong linh ở dưới quan âm, oan gia trái chủ của chúng ta họ đang đòi nợ chúng ta. Chúng ta lại gì, đòi là thôi, bảo khất nợ, bảo là thôi để tao đi ra Hà Nội, tao mua được nhà, được biệt thự rồi tao sống, tao giàu có rồi tao mới quay về tao trả nợ mày á. Bao giờ nó nghe, nó nghĩ là sợ mình bùng nợ. Trường hợp oan gia trái chủ của chúng ta cũng vậy, nó đang đến nó đòi nợ chúng ta kiếp này mà chúng ta cứ bảo để tao về Tây Phương, tao thành Phật, tao độ chúng mày. Nó nghe không? Không nghe. Giống như nó nghe tin mình là gì, bán cái nhà ở quê đi để chuẩn bị ra thành phố. Đương nhiên mấy năm trước chúng ta nợ hàng xóm, bây giờ nó tranh nhau nó đến nó đòi. Nó nghe tin nó đến có người thì tế nhị hơn, nó hỏi rồi. Nghe tin là ông bà con cháu nó đi làm ăn ở Hà Nội tốt rồi, ông bà chuẩn bị bán nhà ra Hà Nội sống với con cháu đúng không? Thực tế họ đến họ đòi nợ đấy. Họ đòi một cách tế nhị. Nếu chúng ta mà tế nhị chúng ta bảo vâng thì con cái nó mấy năm nay nó cũng ở Hà Nội đi làm, nó cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Thế ở quê bây giờ không ấy nữa thôi, nó bán, nó bảo tôi bán đi ra ở với chúng nó. Thôi thì ông bà cho tôi gì, mấy năm trước tôi có được ông bà một chút tiền hay là một chút thóc gạo gì đó. Nhưng mà vừa thời gian qua nó khó khăn, các cháu nó cũng đang phải tập trung làm ăn, chưa có được. Bây giờ thì thôi thì ông bà cho tôi khất tới đây, tôi bán xong cái nhà một cái thì tôi đem tôi giả ông bà yên tâm, cứ về yên tâm. Thế người ta nghe lời hứa của mình là người ta vui rồi, người ta tin rồi. Và bán xong cái chúng ta phải đem giả họ ngay, thì chúng ta mới ra Hà Nội được. Còn cái tên bán xong một cái vẫn chưa thấy giả, mà nghe chừng là gì, con nó về đem ô tô về đón Hà Nội vừa cái. Hàng xóm nó đến nó quay kín cái ô tô, nó bảo á, ông bà lừa tôi à, anh chị lừa tôi hay sao? Anh chị bảo là sẽ đem giả tôi mà bây giờ chưa giả, giả tôi mới cho đi, không giả không cho đi. Đấy, trường hợp ăn ra đấy chủ nhiều. Tôi lấy cái ví dụ như thế, chúng ta hiểu không? Hiểu không ạ? Có hiểu không? Đấy, tương tự như thế. Cho nên đó, tùng kinh địa tạng, tức là để trả nợ ngay kiếp này cho họ. Trả nợ ngay kiếp này cho họ. Giống như chúng ta bán nhà trả nợ xong một cái, đi ra Hà Nội sống ở biệt thự với con cái vô tư luôn, vân vân. Hoặc đi mua nhà khác, nơi nào tốt hơn sống vô tư luôn. À, thì cái trường hợp mà ở đây có rồi, đạo tràng ở Tịnh Tông ở Việt Nam ở Sơn Tây có một trường hợp cũng tín tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ mấy năm nay, nhưng ông ấy bị bệnh ung thư, ông chồng ấy bị bệnh ung thư, cũng tu mấy năm nay rồi đó, cũng hay vào pháp hội nhưng bị ung thư, đi viện bác sĩ bảo không chữa được nữa và cho về nhà. Thì ban trợ niệm đến trợ niệm 7-8 ngày không đi, mà mùi hôi thối ở trên cơ thể bắt đầu bốc ra rồi, ung thư di căn, cái mủ máu mủ bắt đầu chảy ra rồi. Thế ban trưởng niệm vào đây cử hai người, người vợ của ông ấy với lại một người trong ban vào đây hỏi tôi. Tôi hỏi tôi bảo là trưởng niệm được bao mấy ngày mà trưởng niệm 7-8 ngày. Tôi bảo vậy thì chắc phải oan gia cháy chủ nhiều. Tôi bảo về thôi bây giờ ngừng lại, bảo các cụ trong ban trưởng niệm ngừng lại, phát nguyện tụng kinh địa tạng cho tôi 1-3 ngày. Nếu mà mệnh mà còn á thì bệnh nhân từ từ thuyên giảm trở lại và thuốc thang, gặp thầy gặp thuốc chữa thì khỏi. Mà còn mệnh mà hết á, nhẹ thì 1 ngày sẽ ra đi, vừa vừa thì 2 ngày, mà nặng á thì 3 ngày mới đi được. Thế là đạo tràng về bắt đầu tụng xong, bắt đầu tụng thì hôm lúc vào hỏi tôi là 2-3 giờ chiều, thì tôi bảo về thì bắt đầu tụng từ hôm nay đi cũng được. Thế các cụ về á, bắt đầu tụng từ 5 giờ chiều cho đến 7-8 giờ đêm, xong hết cả 3 quyển. Bắt đầu tụng hết quyển thứ nhất. Trước ấy, thì trợ niệm Phật ấy, thì cái bệnh nhân nó cứ kêu đau oai oái ra. Thế tụng đến quyển thứ hai một cái thì không kêu đau nữa. Tụng đến quyển thứ ba thì cái vong đó biết mấy môi niệm Phật được theo các Phật tử khi niệm Phật. Và đến đêm lại thì không đau đớn gì nữa. Đúng 4 giờ sáng, thế vì nó thì mở mắt ra và nói một vài câu với người nhà là bảo là gì, bảo là thôi cảm ơn mọi người đã lo lắng, nhưng cảm thấy cuộc sống này không thể kéo dài được nữa và thôi thì mọi người ở lại chịu khó. Đấy, trông bảo dặn vợ là gì, là phải nuôi con nuôi cái thay tôi, nuôi con cái cho tốt. Và đúng hơn 4 giờ một tí và ông ấy cười nhẹ nhàng, cười ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn gì cả, mà hơi hôi tự nhiên cũng mất luôn, cái hôi hơi của bệnh ung thư di căn cũng mất luôn. Đó, chúng ta thấy không? Đó gọi là tùy bệnh cho thuốc. À, chứ không cứ phải nghe trong băng Hòa Thượng Tịnh Không bảo là sau khi người ta sắp mất hoặc mất rồi chỉ có niệm Phật không được tụng kinh, là chúng ta bám vào lời dạy của Hòa Thượng như vậy, chúng ta không tụng kinh cho họ, không sám hối nghiệp chướng cho họ, chỉ có niệm Phật đó. Trường hợp như thế là chúng ta gọi là học Phật mà không hiểu gì về Phật, nghe các thầy giảng mà không hiểu gì về phương tiện các thầy giảng. Nó phải là tùy bệnh cho thuốc, giống như bác sĩ giỏi. Người nào bệnh đau đầu thì phải cho thuốc gì đau đầu, người nào đau bụng phải cho thuốc đau bụng, người nào đau chân thì phải cho thuốc đau chân. Chứ đau bụng mà gì cho thuốc uống đau đầu thì làm sao nó khỏi được. Đó, cho nên cái này chúng ta học Phật là không được chấp vào một cái gì đó, cho dù đó là gì, lời Phật dạy. Lời Phật dạy ở trong kinh này Đức Phật viết cho gì, cho đối tượng này, nhưng kinh này Đức Phật viết cho đối tượng kia. Ví dụ như kinh Kim Cương, Đức Phật nói là gì, ai lấy sắc để thấy ta, dùng âm thanh để cầu ta, kẻ đó là hành tà đạo. Vậy chúng ta kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, Đức Phật nói là tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật đang là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu mà đem tư tưởng của kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ áp vào kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cương, thì đương nhiên là chúng ta là người gì? Người hành tà đạo hết rồi, đúng không? Đó. Nhưng mà kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy cho những người tu thiền, mà tu thiền thì phải gì? Buông xả, không bám chấp vào bất cứ một cái gì, thiện ác đều gì? Đều buông xuống. Phật, chúng sinh đều gì? Đều buông xuống. Cho nên Đức Phật mới nói là ai lấy sắc gì để thấy ta, dùng âm thanh để cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Đó là theo tư tưởng và theo bài pháp của Đức Phật giảng kinh Hoa Nghiêm cho đối tượng thượng căn thượng trí mới có thể ngộ nhập được. Còn chúng ta thì trung căn hạ trí thì phải nương vào các pháp gì? Tịnh tướng. Tịnh tướng là gì? Là có tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh. Đó gọi là tin vào tịnh tướng, lấy tịnh tướng để đi vào. Tướng nhưng mà tướng thanh tịnh, chứ không phải là tướng ô uế, tướng nhiễm ô. Đó, chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Cho nên ở đây, các Phật tử khi lâm chung thì cái tốt nhất nên làm theo nghi thức Phật giáo. Họ ở đây hỏi rằng khi làm thì nhà chùa có giúp đỡ không? Sẵn sàng giúp đỡ. Sẵn sàng giúp đỡ. Các Phật tử chúng ta ngay sau khi mất hoặc chuẩn bị lâm chung, nếu có ban trợ niệm ở trong đạo tràng của chúng ta rồi thì tốt nhất thì cứ thế mà làm. Không có phải cần bổ sung thêm thì gọi điện lên cho nhà chùa, phòng thông tin, và nhà chùa các thầy sẽ thì điều thêm các Phật tử ở trong các đạo tràng gần đó đến để trợ giúp cho. Ví dụ đạo tràng chúng ta có 5-7 người mỏng quá, trợ niệm không xuể, sợ không thay nhau để thức trắng, thức qua đêm được, điều thêm người đến cho. Hoặc khi xong rồi, trợ niệm xong rồi qua 12 tiếng, 8-12 tiếng hoặc nhiều hơn nữa, mà chúng ta thấy thoải tướng tốt rồi, thấy yên tâm rồi á, nhà chùa cho người đến thì nhà chùa, hoặc là có gọi điện thoại đến, hoặc là nhà chùa tự đến, hoặc là Phật tử chúng ta cho người đến, cho xe đến rồi gì để đón các sư thì nó long trọng hơn. Với nhà chùa ra gia đình chúng ta tang ra bối rối hoặc kinh tế không có thì chỉ cần điện thoại đến thôi, nhà chùa thì cũng sẽ đến để giúp cho. Đi taxi đến không có tiền taxi trả, nhà chùa trả tiền taxi cho, không nặng nề cái chuyện đó. Miễn là giúp cho các Phật tử chúng ta tổ chức tang gia được đúng với chính pháp của Phật, để chúng ta không bị đọa lạc, chúng ta sớm được vãng sinh, mà vãng sinh thì sớm thành Phật, thành Bồ Tát. Mà trong kinh Đại Tập đó, Đức Phật nói là gì? Nếu mà người nào mà giúp cho được một Phật tử vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, người đó công đức vô lượng. Giúp được cho 10 Phật tử vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, vị đó không phải là một phàm phu bình thường. Giúp được trên 10 người vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, trong kinh Đại Tập Phật nói là vị đó chính là một vị Bồ Tát đấy. Đấy, cho nên cái này thì các Phật tử chúng ta còn trẻ còn khỏe, có cái đạo tràng chúng ta mà có người mà mất hoặc sắp mất mà họ mời chúng ta đi trợ niệm, chúng ta nên cố gắng đi trợ niệm để trợ duyên cho các Phật tử, giúp cho họ thành Bồ Tát. Thì đương nhiên họ thành Bồ Tát rồi họ sẽ quay lại, họ gì, họ bạch với A Di Đà Phật, bạch thầy, lúc đó về đó xưng với A Di Đà Phật là bạch thầy rồi. Bạch thầy là con nhờ có các đồng hiếu, có các bạn hiếu của con trợ niệm cho con, mà con giữ được chính niệm, giữ được 10 câu niệm Phật trước khi con ra đi, cho nên con mới gì, mới thấy quang minh của ngài tiếp phóng đến. Quang minh của ngài thường phóng đến nhưng con do vô minh không thấy, nhưng trong 10 niệm ấy con gì, do đại chúng trợ niệm cho con, cho nên gì, tâm con được thanh tịnh, cho nên con nhìn thấy quang minh của ngài, con mới theo về đây, con mới được là đệ tử của ngài. Nhưng xin ngài, con muốn báo đáp cái công ơn của các liên hữu Phật tử còn ở xa bà thế giới khổ đau kia, xin là ngài gì, xin là ngài đến khi con quán xét thấy lúc nào mà cái bản đồng tu của con ở xa bà thế giới mất á, xin là gì, ngài cho con đi tiền trạm trước, hoặc là gì, xin là ngài cầu nguyện ngài cho con đi thị giả ngài để đến để cầm tràng khoan bảo cái để tiếp rước thần thức của bạn con đồng vãng sinh Tây Phương. À, sướng chưa? Đó gọi là gì, gọi là tạo thêm là quyến thuộc. Chúng ta tạo thêm quyến thuộc, cho nên đi trợ niệm công đức rất lớn. Nhưng mà trợ niệm thì phải đúng. Đúng là sao? Nhưng Hòa Thượng Tịnh không nói là gì, phải y kinh, y luật, y Phật sở chế, chứ không có được nghe người này nói một kiểu, người nọ nói một kiểu, loạn hết cả tâm lên. Nghe ban trợ niệm này á, trợ niệm như thế này là gì, nghe ban trợ niệm nọ trợ niệm như thế kia. Tất nhiên phương tiện thì có nhiều, nhưng cái cơ bản, cái căn bản thì chỉ có một thôi. Và cái căn bản đó tôi tâm đắc nhất với Hòa Thượng Tịnh Không, nói là gì? Đi chợ niệm không được nhận tiền phúng viếng, không được nhận tiền gì họ biếu, thậm chí quà họ biếu mình cũng không nhận, bất cứ bằng hình thức nào, kể cả sư tăng hay sư ni hay là Phật tử, chúng ta đi chợ niệm không được nhận cái đó. Và các vị biết không, ngày xưa chưa nghe pháp của Hòa Thượng, tức là năm 2012 tôi mới nghe pháp Hòa Thượng. Trước đây tôi chỉ nghe các Hòa Thượng ở thường tọa giảng và đọc những cái bộ ngữ lục, cái bộ giảng giải trong kinh sách thôi. Cho nên có gia đình đến mà có người mất mà đến nhờ chúng tôi đi tụng kinh, họ lễ tạ cái gì chúng tôi cứ nhận cái đó. Và chúng tôi nghĩ rằng gì, họ tạ tam bảo thì mình nhận để gieo phúc cho họ, cho nên cúng cái gì nhận luôn cái đó ở tại nhà luôn, kể cả cúng cân thanh bông hoa quả nhận hết, cúng cái phong bì dày hay mỏng cũng nhận hết đó. Nhưng mà sau khi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng á, nếu mà đi trợ niệm như thế hay đi giảng kinh thuyết pháp mà nhận tiền tín đồ Phật tử á, thì khiến cho những người, cái thứ nhất là chúng ta làm sai pháp với lời Phật dạy, cái thứ hai là khiến cho những người ở trong á, gia đình của họ chưa tín tâm với Phật, họ nghĩ rằng à cái vị sư này, à cái hội Phật tử này nó cũng vì đồng tiền mà nó đến đây, có khác gì ông thầy cúng đâu, thà đoán ông thầy cúng gì còn dễ nói chuyện hơn. Đoán sư đoán Phật tử đến có khi lại còn phải nghi thức nghi lễ này nọ đủ các thứ, lễ chào lễ hỏi lễ thỉnh lễ tạ các thứ vân vân, chẳng khác gì nhau, khiến cho người thân của họ gì mất tín tâm với tam bảo. Cho nên Hòa Thượng nói rằng gì, bất cứ hình thức nào đi giảng pháp hay là đi chợ niệm, đặc biệt là đi chợ niệm siêu độ cho người chết ấy, không được nhận tiền, không được nhận quà. Và từ năm 2012 tôi cho đến hôm nay, tôi đi giảng bất cứ ở nơi đâu và giúp cho các sư đi chợ niệm bất cứ ở nhà ai, không có ai được nhận bất cứ một đồng nào. 100.000, 10.000 cũng không được nhận, 1.000 cũng không được nhận. Còn á, họ có tâm họ mang đến chùa, họ cúng tam bảo để xây dựng tam bảo, bao nhiêu cũng nhận, 1 đồng cũng nhận, 1 tỷ cũng nhận, 100 triệu cũng nhận. Đấy là cái tâm của họ. Còn đi làm việc phúc hay đi giảng đạo, đặc biệt không nhận. Kể cả đi giảng pháp, đi giảng pháp ở các đạo tràng đặc biệt cũng không nhận, nói thế nào cũng không nhận. Đó, cho nên ở đấy thì chúng ta phải thấy rõ được cái bản chất của việc đi làm, phải lấy vào lời Phật, lời Tổ để làm kim chỉ nam cho chúng ta noi vào. Còn bây giờ mà vào đi chợ niệm hay là đi độ phúc mà sư hay là Phật tử chúng ta vẫn nhận tiền, vẫn nhận tiền của gia đình họ, như vậy là sai với pháp rồi, coi như chúng ta khác gì ông thầy cúng đâu. Cho dù chúng ta có trợ niệm, chúng ta mà sai pháp thì Hòa Thượng Tịnh Không, các vị về nghe, nghe cái băng Hòa Thượng giảng về cái công đức đi trợ niệm và tội phúc của việc đi trợ niệm nó như thế nào. Hòa Thượng nói rằng nếu mà đi trợ niệm làm đúng như pháp thì công đức vô lượng, giúp cho một người vãng sinh, trong kinh Đại Tập nói là công đức vô lượng, giúp cho 10 người vãng sinh chúng ta không phải là phàm phu nữa, giúp cho 11 người vãng sinh trở lên á thì chúng ta là Bồ Tát rồi. Hòa Thượng dẫn kinh Đại Tập, Đức Phật nói trong kinh Đại Tập ra như vậy. Nhưng mà Hòa Thượng ngược lại, Hòa Thượng nói rằng nếu đi chờ niệm mà làm sai với chính pháp thì ngược lại đó là gì, ma, là ma vương phá hoại Phật pháp, lợi dụng, nếu mà sư á, thì gì? Lợi dụng tăng tướng để gì, để kiếm ăn trên xác chết của tín đồ Phật tử. Còn nếu là Phật tử á, mà chúng ta nhận tiền mà để chia nhau và để tiêu cái đồng tiền đó vào cái việc riêng của gia đình chúng ta thì chúng ta cũng gì, Đức Phật nói đó, Phật mình không nói đó chính là gì, là đại ma đầu, là con của thiên ma ba tuần hủy hoại Phật pháp vậy. Và chúng ta thấy trở niệm như vậy thì có người bảo rằng á, cái đội trợ niệm này giỏi lắm, trợ niệm ca nào được ca đấy. Thế tôi hỏi thế nào là ca nào được ca đấy? Phật tử bảo ôi, ca nào được ca đấy vãng sinh Tây Phương. Tôi hỏi rằng thế nào gọi là được ca nào ca đấy được vãng sinh Tây Phương. Các Phật tử bảo rằng cái đội trợ niệm này niệm ca nào thì ca đấy đều được gì, mềm thân và ấm đầu, đó là gì, đó là biểu tướng vãng sinh Tây Phương. Và các vị ở trong ban truyền niệm nói rằng cái trường hợp này để được chắc chắn được vãng sinh Tây Phương vì gì? Mềm thân và ấm đầu. Xin thưa các quý vị, tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng mềm thân ấm đầu không phải là quyết định việc vãng sinh Tây Phương, mà vãng sinh Tây Phương quyết định phải là người đó thì nói ra miệng, trước khi nhắm mắt xuôi tay, người đó nói ra miệng với đại chúng là thôi, A Di Đà Phật đến rồi, A Di Đà Phật đến rồi, xin gì, xin cảm ơn mọi người, chào từ biệt mọi người, tôi đi đây, và người đó gì nhẹ nhàng thanh thản ra đi, trường hợp đó mới gọi là chắc chắn vãng sinh Tây Phương. Còn trường hợp mà gì do trợ niệm 5-7 tiếng, thậm chí 15-20-30 tiếng đồng hồ á, mới mềm thân và ấm đầu đến đỉnh đầu á, Hòa Thượng nói cái trường hợp đó chỉ có gì, cái người đó chắc chắn không bị đọa trong ba đường ác. Chứ còn vãng sinh Tây Phương không chắc chắn. Và tôi chứng nghiệm năm 2012, ban trợ niệm miền Bắc đi trợ niệm cho một cái ca, một cái em bé là không biết là 8 tuổi hay là mấy tuổi, ở dưới gần chỗ Lăng Bác Hồ á, gọi là cái đấy gọi là quận gì đó, quận cái gì nhỉ, Ba Đình, nhà gần ngay gần chỗ Lăng Bác. Em bé đó bị bệnh ung thư, hình như mới 8 tuổi, bệnh ung thư. Và đặc biệt khi còn sống hay đi chùa với mẹ, và cả bố mẹ đều có tín tâm với Tam Bảo, với Phật. Và sau khi biết em bé đi bị bệnh không chữa khỏi được thì cả bố mẹ đều nhờ ban trợ niệm miền Bắc ngày đó đến trợ niệm cho em, sau khi trước khi mất mấy ngày và sau khi mất là 24 tiếng đồng hồ, thân thể mềm mại, trên đầu ấm ra. Và ban trợ niệm ngày đó, những người trợ niệm đó tuyên bố với bố mẹ của cháu là cháu đã được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. À, ít nhất là phải về thượng phẩm hạ sinh, tức là về phẩm thứ gì, thứ bảy đó. À, vì vậy thân thể mềm mại và tươi rói, mặt như là còn sống, hai mươi mấy tiếng đồng hồ mặt tươi như lúc còn sống. À, cho nên các thành viên trong ban trợ niệm khẳng định là trường hợp này được vãng sinh, mà được vãng sinh về gì, ba phẩm bậc thượng, tức là về thượng phẩm hạ sinh. Nói với gia đình rất hoan hỉ. Và từ cái việc đám tang buồn đau đứa trẻ mới có 8 tuổi như thế, đáng nhiên rất buồn đau, nhưng họ nghe tin là con trai của họ được vãng sinh về ba phẩm bậc thượng, họ vui lắm. Nhưng các vị biết không, mấy ngày sau khi chôn cất xong, đem đi hỏa thiêu và chôn cất xong, hỏa thiêu và xây mộ cho họ, xây mộ cho em bé đó ở tại nghĩa trang Văn Điển đó. À, xong một cái mấy ngày sau nó về, nó nhập vào mẹ nó, nó khóc và nó bảo rằng á, bố mẹ không thương con, tại sao là bố mẹ gì không cho con ăn, vì nghĩ rằng con mình vãng sinh rồi thì không cúng nữa, không cúng cơm hàng ngày trong 49 ngày nữa. À, cho nên không cúng cơm, không cúng gì nữa, và nghĩ là trên ban thờ chỉ có mỗi hoa quả cúng Phật thôi, và không cúng cái gì. Bình thường ở thế gian chúng ta, người ta sau khi mất là ăn cái gì thì phải cúng cái đấy lên ban thờ ít nhất là 49 ngày đúng không, ăn cơm thì cúng bát cơm bát canh, à, ăn cái gì cúng cái đấy 49 ngày, hoặc là gì ở thế gian thì là bát cơm quả trứng. Nhưng đạo Phật của chúng ta thì gì, ăn cái gì cúng cái đấy, à, ăn gì cúng đấy 49 ngày, e rằng sợ rằng vong linh đó chưa được siêu thoát thì người sống ăn gì thì vong linh cũng ăn cái đấy. Nhưng bố mẹ mừng quá, nghĩ rằng con được vãng sinh rồi, chỉ cúng hoa quả cúng Phật thôi, không có khởi tâm là gì cúng cơm cho con nữa. Cho nên mấy ngày sau nó về, nó nhập vào bà mẹ, nó kêu là nó đói, nó trách bố mẹ nó là gì không thương nó, tại sao nó mới có mất có mấy ngày mà bố mẹ đã bỏ rơi nó, đã bỏ rơi nó rồi. Thế xong khi đó mà người nhà mới sợ quá, mới gọi mọi người đến, gọi ban trợ niệm đến để giải quyết. Thì lúc đầu ban trợ niệm bảo là cái vong này là giả vong gia đình, giả vong của đứa bé vãng sinh rồi, tức là bảo vệ cái quan điểm của mình, nó khẳng định là bé đã được vãng sinh mà, cho nên đây là vong gì, các vong lang thang ở ngoài đường đến giả vong của con trai nhà mình, cho nên là đi nhờ các thầy đến để cúng, để đuổi cái vong đó ra khỏi nhà. Nhưng sau khi cúng xong á thì nó về, nó gì cúng xong hôm trước hôm sau nó về, nó nhập vào, nó còn làm dữ hơn, nó làm cho mẹ nó gì là còn chạy cả ngoài đường nữa, chạy ra cả ngoài đường nữa. Bình thường thì ở trong nhà nói nhảm nhảm thôi, nhưng bây giờ chạy ra cả ngoài đường, không kiểm soát được. Và cái pháp hội mà pháp sư Ngộ Thông tổ chức ở trên chùa Tản Viên đó, lần đầu tiên đó, năm 2012 đó, tháng đó hình như là tháng 10, tháng 11 rồi, năm lạnh lạnh rồi mà, đó, thì lên tổ chức xong một cái thì mọi người về hết. Thì đương nhiên tự nhiên là nghe một cái cô tự nhiên nó cứ khóc từ dưới, nó đi xuống lưng chừng chân núi rồi, cái đứa trẻ nó lại nhập vào, nó thế là nó đi lên, chồng nó mang lên nhập, nó khóc lên từ dưới chân núi khóc lên. Ngày đó thì tôi chưa biết về cái này, tôi không kệ, tôi kệ cho pháp sư Ngộ Thông với lại đệ tử của ngài giải quyết. Thì giải quyết lừa cho đến 1 giờ sáng nó không ra. Nó cứ thế là nó nói chuyện và nó trách bố mẹ nó. Nó còn nói là bố mẹ, nó nói với pháp sư mà tôi ngồi đấy, nói với pháp sư Ngộ Thông ngày đó, đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không á, về tổ chức pháp của Trung Phong đầu tiên ở Việt Nam chúng ta á. Nó nói rằng á, nó trách bố mẹ nó, đã ghét nó rồi, không cho nó ăn, nó về nó bảo rồi, mà lại còn đem ông thầy cúng đến gì để đuổi nó ra khỏi nhà. Đem các sư đến thì cũng đuổi nó ra khỏi nhà, bảo là không nhận nó là con. Nó là càng buồn càng tủi, nó là càng khóc, nó mới làm dữ lên cho. Thế cho nên khuyên nó ra, nó trả ra cho. Đấy là cái trường hợp, cái trường hợp mà tận mắt tận tai tôi được chứng kiến, cái trường hợp mà chờ niệm mà các Phật tử khẳng định là mềm thân ấm đầu, mà khẳng định là vãng sinh về thượng phẩm hạ sinh rồi đấy, mà cuối cùng vẫn quay lại. Thế thì cái hôm mà ở trên đó, cái qua cái cuộc nói chuyện giữa cái vong đó với pháp sư Ngộ Thông, thì tôi cũng ngồi ở đó luôn. Với pháp sư hỏi rằng á, thế tại sao mà khi con ra đi đó thì con cũng đã tín tâm quy Tam Bảo, đã biết đến Phật rồi, con đã niệm Phật rồi, mà tại sao các Phật tử đến trợ niệm cho con mà con không đi với Phật, Phật không đến hay sao? Nó bảo rằng á, nó bảo pháp sư là có Phật có đến một lần. Phật có đến một lần nhưng mà gì, con thương bố mẹ quá, con chưa làm gì được cho bố mẹ, cho nên con thương bố mẹ quá, cho nên con xin với Phật là gì, cho con ở lại một thời gian, con báo hiếu bố mẹ. Khi nghe con nói như thế, thế là Phật bỏ đi, Phật quay đi và con gì, con ở lại đây. Phật có đến nhưng mà gì, mà nó không đi. Phật có đến, phóng quang minh đến, cho nên đấy, công đức của người niệm Phật, Phật đến phóng quang minh, cho nên bằng cái từ trường công đức của Phật, cho nên đấy, thân thể của nó mới gì, mới mềm ra và dẫn cái thần thức của nó đi lên đỉnh đầu mà thoát ra. Nhưng mà gì, lưu luyến gia đình quá, lưu luyến người thân quá, nó không đi với Phật mà nó lại ở lại, giống như chúng ta vậy. Lên đây tu thì bây giờ các vị ngồi đây đều là Bồ Tát hết. Vì sao tôi nói các vị đều là Bồ Tát? Vì các vị không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không làm tất cả các việc ác, và đang chăm chú nghe tôi giảng, thì tâm các quý vị chính là tâm Phật, tâm Bồ Tát đấy. Tôi bây giờ đang ngồi giảng về chính pháp của Phật thì tôi cũng là Phật Bồ Tát. Các vị chăm chú nghe giảng, các vị cũng là Phật, là Bồ Tát. Nhưng khi tôi hết giảng xuống, các vị rời khỏi tòa giảng này, tâm phàm phu của chúng ta lại đùng đùng nổi lên. Và tôi bây giờ có khuyên các vị thôi, nghe giảng rồi vui không? Các vị 100% đều bảo là vui. Và vui thì ở lại đây nhé, xuất gia tu đạo về Tây Phương nhé. Để con suy nghĩ đó, đúng không? Để con suy nghĩ đó. Con ở đây vãng sinh, xuất gia tu đạo vãng sinh luôn với thầy, thì chồng con ở nhà chứ, ai trông, ai thổi cơm cho chồng con ăn ngày mai, ai còn đưa cháu đến chiều đi đón, vân vân, đúng không? Đó, cho nên á, đứa cháu ở trong trường hẹn 4 giờ đến đón, bây giờ phải làm sao mà phải về được trước 4 giờ, đủ các thứ. Chúng ta gì, đấy gọi là cái dòng xoáy thế gian nó lôi cuốn chúng ta các quý vị. Cho nên cái vấn đề mà lúc đó trợ niệm vãng sinh hay không vãng sinh, tôi mới lấy đúc kết giữa cái lời nói của Hòa Thượng Tịnh Không, dẫn chứng của ngài Lý Bình Nam nói rằng 100 người niệm Phật mới chỉ có được 1-2 người vãng sinh, còn lại một số người là do trợ niệm, do gieo người thân gieo duyên lành mà được gì, được vãng sinh, được thoát hóa, còn phần lớn thì vẫn đầu thai trở lại làm người, thậm chí vẫn đọa trong 3 đường ác do cái nhân ác đời trước quá lớn. Đó các quý vị ạ. Cho nên rằng ở đây các quý vị muốn làm theo cái nghi thức của Phật giáo, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các quý vị, cho người đến tận nơi, nếu các quý vị gia đình các quý vị thống nhất được thì chúng tôi cho người đến nhập quan phát tang theo nghi thức Phật giáo ngon lành. Và đặc biệt khi các vị mà làm đến tin tưởng về nhà chùa và có tâm nguyện nhập tháp ở đây, thì sau khi hỏa thiêu xong một cái đem về đây nhà chùa lo cúng an vị, cúng cầu an, cúng cầu chúc phúc cho các quý vị. Con cái thì âm thì sớm đừng bám chấp vào tấm thân nữa, mà có bám chấp đây chăng nữa thì cũng không phải ra ngoài nằm ngoài nghĩa địa, mà được ở gì, Ít nhất là bây giờ ở nhà Văn Sinh Đường, từ giờ đến Tết thì xong tháp báo ân, chuyển các cụ lên đó thì một mình ở trong tháp, ở cái chung cư cao cấp các quý vị xây lên mà. Quá sướng. Và sáng trưa chiều tối lại vào ngồi tại ngôi Tam Bảo này để tụng kinh với các sư với chư tăng. Quá sướng. Và những cái pháp hội chúng ta được để cùng với hàng ngàn ngàn Phật tử với lại vô số chư thiên Bồ Tát cùng tu tập nữa, với nhau nữa trong pháp hội đó để tăng phúc, để sớm được vãng sinh đó. Quá tốt đó. Cho nên đấy thì nói về cái vấn đề nhà chùa sẽ giúp đỡ cái gì, lo được cái phần gì thì nhà chùa sẽ lo được cái phần đó. Nhưng sau khi mất ấy, mà hỏa thiêu, các quý vị phải xem ở trong cái tờ mà nhà chùa hướng dẫn cho ấy, là phải thiêu thành gì, thành tro. Chứ để thành cốt to quá thì không cho vào cái chỗ mà cái ô tháp được. Cái ô tháp, cái hộp tháp nó chỉ cao không được quá 23, rộng không quá 22. À, thì cho nên mình phải cho thành gì? Cho thành cho thật nhỏ thì mới được. Còn nếu mà để thành xương thì cho đầy cả cái tiểu đó các quý vị. À, nếu cho xương đầy cái tiểu thì cho vào thì chúng ta có phải một cái xương chúng ta phải chia thành 3-4 ô thì mới đủ được. À, cho nên cái những cái đó là phải yêu cầu phải cho. Nhưng ở đây thì vừa qua thì một số các Phật tử, người thì đi thiêu ở trên Ba Vì, người thiêu ở dưới Văn Điển, thì cái hộp cốt ấy, nó không giống nhau. Cái thì to, cái thì nhỏ, cái thì đẹp, cái thì xấu. Thế tôi mới bảo sư ông Tâm là thôi ông lên cái bản thiết kế đi, xong để hôm nào thì tôi đi đích thân, tôi đi xuống tận Bát Tràng, tôi đặt người ta thử cho một cái đều như nhau, và thì nó chỉ khác màu thôi. Ví dụ như các cụ lớn tuổi chẳng hạn thì cho màu đỏ da lươn, tức là biểu thị cho các cụ gì từ 80 tuổi trở lên thì cho màu đỏ da lươn, từ khoảng độ tầm 50 tuổi trở lên, 80 tuổi trở xuống thì cho màu gì hơi hơi vàng vàng. À, hoặc là cái gì, các cháu mà nhỏ, các cháu nhỏ, các vong nhỏ thì gì, cho màu trắng. À, cho khoảng 3 màu như vậy để phân biệt là người lớn tuổi, người trung tuổi và người gì, người còn trẻ chưa có gia đình thì cho màu trắng. À, mà lớn tuổi rồi thì cho gì, vừa vừa thì cho màu vàng để cho có sự tôn nghiêm. Mà cái cao tuổi, thượng thọ, đại thọ thì cho màu đỏ, thế là có sự khác nhau. Mà còn cái hoa văn với cái độ cao, độ rộng thì như nhau, làm bằng chất xứ thành cho đẹp như nhau. À, cho nó đẹp như nhau, cho nó cùng một mẫu, cho khỏi phải, họ cứ khỏi phải. Mà cứ mỗi nhà, mỗi Phật tử nào mà khi mà mất một cái thì khi đó nhà chùa đến làm lễ nhập quan phát tang cho, thì bắt đầu đem cái đến đó cho gia đình luôn. À, tặng cho gia đình luôn, cũng không phải tiền nong gì thêm cả, tặng luôn cho. Thế sau khi mình đến nơi đó xong một cái là mình cho vào đó, bảo chúng tôi có cái đình như thế này. À, nhờ là nhà tang lễ là thiêu làm sao cho chúng tôi lấy cho nhỏ và đủ vào cái này là được. À, thế là xong. À, thế nó hợp lý hơn là mỗi người một kiểu, sau này mang đến nó không đẹp. Còn thì sau này các Phật tử chúng ta cũng có trường hợp, có trường hợp như thế này mà vừa rồi có Phật tử bị lừa rồi. Thôi cho tôi nói thêm một tí, 11:30 rồi nói thêm một tí, chưa xong thì chiều này giải quyết nốt, đúng không? Chưa xong nghỉ ngơi ăn cơm chưa, giải quyết 1:00-2:00 giải quyết nốt, xong đến 4:00 thì về nha. 4:00 về thôi, không giữ lâu đâu. Đó, vừa qua có một trường hợp trên sân Tây, cụ ấy mất mấy tháng nay rồi. Cụ này cũng rất tín tâm, hay vào đây chuyên tu, hay vào đây tu. Thế cụ tín tâm về nói với con cái cái việc nhập tháp. Con cái nó gì, nó vì thương mẹ, nó vì thương mẹ cho nên là nó gì, nó cũng hoan hỉ, nó thì cho mẹ 30 triệu vào để làm nhập tháp, tiền của chúng nó cho luôn. Bà cụ vào mừng lắm, bảo thầy ơi, con cái chúng con nó ngộ rồi, nó hiểu ra rồi. Con nói thì trước nó không đồng ý, nhưng bây giờ nó ngộ, nó hiểu, nó còn cho con tiền, nó vui quá. Tôi bảo ừ, thế thì quý, không có cái quý nào bằng con cái nó hiểu đạo mà nó lại báo hiếu bố mẹ bằng cách đó, quý nhất ấy. Nó có xây mồ xây mả đến hàng tỷ không bằng á, nó cho các cụ vào đây và ngày lễ ngày Tết nó vào tháp cho cụ nén hương, và các cụ được ở để chưa được giải thoát thì được tu tập để cầu sớm được giải thoát. À, vì ngày nào các thầy tụng kinh cũng hồi hướng mà, đặc biệt trong các pháp hội lớn, các vị thấy có bao giờ tôi quên đâu, bao giờ tôi quên là hồi hướng cho các Phật tử đăng ký ở tháp đâu, không bao giờ. Đó, cho nên á, thế sau khi nó cụ này được con cái nó cho tiền đi vào rồi, nó đồng ý cho cụ rồi, nhưng khi cụ mất vừa qua mấy tháng trước, cụ mất mất thì nó sau khi mất rồi anh em nó họp lại nó bảo rằng á, khi cụ còn sống thì làm như thế để cụ vui thôi, bây giờ cụ chết rồi cụ biết gì nữa đâu, chết rồi không biết gì nữa, cho nên á làm thế nào là anh em chúng ta. Thế có cái đứa con dâu nó bảo thì con cái tiền cụ nhập trong tháp thì thế nào, cái thằng con trai nó bảo có 30 triệu, coi như đó làm công đức cho cụ, không tính toán cái chuyện đó, làm công đức cho cụ, nhà mình có thiếu gì đâu, nhà cũng rất là giàu, nhà toàn ở cái ngôi nhà 4-5 tầng to tướng cả, làm ăn buôn bán có điều kiện cả, cho nên ông không tiếc, nó bảo cái đó coi như là cúng cho cụ, hồi hướng cho cụ. Nhưng mà cái điều đặc biệt là gì? Xong rồi cụ nằm xuống, nó đem nó gì hỏa táng xong, nó đem nó chôn cạnh mộ của ông, tức là ông chồng, ông chồng đã chết 5-7 năm trước rồi, nó bảo để như thế để cho bà đi hầu ông. À, không có là ông thì ông ở một mình với cái ông tủi thân, cho nên nó bàn nhau như thế và nó đem đến nó chôn mộ bà cụ ngay bên cạnh mộ ông chồng. Thế là mấy hôm sau bà cụ về nhập vào đứa con dâu, cứ thế là chửi, nhập vào đứa con dâu chửi, bảo rằng đáng nhẽ thì tao có cơ hội để vãng sinh, nếu chúng mày nghe theo lời của tao ấy thì chúng mày không sát sinh hại vật, tao không bị tổn phước, cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng mày gọi các sư và gọi các Phật tử đến để trợ niệm để cho tao giữ được chính niệm thì tao có cơ hội vãng sinh, ít nhất tao không bị phảng phất, không bị đọa lạc, không bị gì Diêm Vương hỏi tội, mà do chúng mày á làm trái ý tao, chúng mày lại giết gà mổ lợn làm tang linh đình để ăn uống với nhau, cho nên khiến cho tao tổn phúc, thứ nhất. Thứ hai nữa là gì? Không có người tụng kinh niệm Phật, cho nên Phật không đến đoán tao, tao chẳng thấy Phật đến đoán tao, mà chúng mày gì đang cái lúc đó mà nó lại gì, nó là làm trái với cái di chúc của bà cụ nữa, cho nên bà cụ gì không đi được. Vì vậy ức quá cho nên về nhập vào đứa con dâu để chửi cho nó gì, cho nó đã. Đấy, cả đời tu hành cụ ấy quy y đã phải hơn 20 năm nay rồi. Trước đây cụ ấy theo cái chùa trên Sơn Tây, nhưng sau mấy năm nay là cụ ấy từ năm 2012 là có pháp hội, cụ vào đây tu và cụ thường là tu rất tinh tấn. Nhưng mà lại như thế đấy các quý vị. Xong rồi gia đình lúc đầu là không tin, đi nhờ ông thầy cúng, đến cúng thì càng cúng cái gì, cái đứa con dâu nó lại càng nặng lên. Thế là cuối cùng gia đình mới vào đây, cả nhà mới vào đây, anh em họ hàng vào đây, hơn chục người vào đây mới bắt đầu là sám hối. Với nói thì khi đó tôi mới biết là cụ mất rồi, vì khoảng độ hơn tháng 2 tháng mới không thấy cụ vào. Thì đến khi gia đình mà cầu cúng mãi không khỏi mới vào đây, thì lúc đó chúng tôi mới biết rằng cụ ấy đã mất, mà gia đình đã làm như thế. Thế xong rồi thì lúc đó vào đưa cô con dâu vào, nó cũng nhập kiểu như cái anh chàng lúc nãy, cứ gần gà gần gù và khóc tu như thế. Xong rồi tôi mới bảo rằng tôi mới thì cũng giáo hóa cho bà cụ, bỏ thôi cụ ạ, bây giờ dù sao nó là con cái của mình, nó không nghe theo lời của mình, đó cũng là cái nghiệp của cụ. Cho nên thôi coi như là đó là dễ oan gia trái chủ đi, cụ đừng có chấp vào nữa. Thôi vào đây được là tốt rồi, thì bây giờ thôi nhất tâm để niệm Phật buông xả đi, đừng có chấp vào cái tấm thân nằm ở trên gì, ở trên nghĩa địa nữa. Mà cụ cứ coi như là cụ đăng ký một ô ở đây, cái số ô của cụ bao nhiêu, thì sau này thầy không cho ai để vào đó, và thầy bảo các cháu này thì nó làm một cái ảnh của cụ, hoặc làm cái khắc cái tên của cụ, hoặc là để chống như thế, coi như cái suất đó là suất của cụ, phòng đó phòng của cụ, cụ về đây cụ ở và cụ tu, bao giờ cụ siêu thoát được thì về với Phật thì cụ đi. Còn đấy, cụ không muốn nằm ở trên nghĩa địa với ông ấy thì thôi, cụ cứ về đây, cái suất của cụ thầy dành cho cụ, không dành cho ai. Thế là khuyên khoảng độ là 15 phút như vậy, giảng giải cho cụ khuyên, thế là cụ hoan hỉ. Tôi bảo thôi hoan hỉ rồi, bây giờ cho con, các con các cháu nó sám hối, về bảo con bảo cháu về tụng kinh Địa Tạng cho tôi 100 ngày để sám hối cho cụ. Thế còn vào cụ thôi, thì bây giờ con cháu nó nhận lỗi, nó ra vào đây rồi, nó quỳ trước thầy nó xin rồi, nó không giao ai nữa, không tài nữa, thì thôi cụ hoan hỉ cho nó. Thôi cụ ra đi. Thế nói xong như thế thì bắt đầu cụ ấy bảo rằng thôi thì bây giờ bảo là, nhưng mà con thì còn sợ là chúng nó là chưa tin, chúng nó là chưa nghe theo lời thầy. Tôi bảo nếu chưa theo lời thầy cụ lại vào dạy cho nó bài học nặng hơn nữa cho nó biết đấy. Còn nó nghe lời rồi thì thôi cụ ở đây với tu với thầy. Cụ đi xuống thì tháp chưa làm xong thì ở dưới ban vong, ở dưới nhà vãng sinh đường thì dành cho các cụ ở dưới đó. Cụ có suất đăng ký ở đây rồi thì cụ cứ xuống đó, thầy sắp xếp cho cụ cứ xuống đó cụ ở cụ tu. ban đêm của đấy, ban ngày của đấy, còn giờ ăn nữa các thứ thì đã ở dưới kia, ngày nào cũng cúng cơm cho các cụ đấy, đó không có mất ngày nào. Bữa sáng, bữa trưa ngày nào cũng có cơm, bữa tối thì gì, đó cúng ở chùa đây, cái lúc thí thực là cúng cho đại chúng ở chùa. Ngày ba bữa các cụ chén các cụ tu cho thầy, không có phải đói. Thế là bảo thôi vui vẻ một cái đi, bảo vui vẻ chưa, bảo vui vẻ rồi, bảo vui vẻ thì đi ra. Thế là xong ra một cái đấy là khỏi. Từ ngày đấy con cái một cái là cứ ngày mùng một ngày rằm là phải cử người vào đây gì, mang cái lễ vào đây, lễ Phật và lễ dưới đấy. Thế là gì, cũng gieo duyên được rồi đấy. Trường hợp như thế, đây bây giờ hôm nay tôi phải nói cái này để tránh cho các Phật tử chúng ta sợ vì con cháu nó lừa, hoặc chồng hoặc vợ nó lừa. Lừa là sao? Lừa tức là bây giờ khỏe thì nó, còn bình thường thì vợ chồng con cái nó lừa chúng ta là tôi có đồng ý. Có thể thì 30 triệu cũng to thật, nhưng mà nó nghĩ rằng là gì, coi như cái tiền đó là tiền công đức, tiền làm phước. Có người thì đến lấy lại nhà chùa cũng trả lại, không có sao cả. Mà có người thì nghĩ rằng gì, đem cúng dường để thầy xây dựng và tam bảo cũng được, không sao. Nó nghĩ là thôi, cái đó thì đem cúng dường đi, cũng không nặng nề, hoặc là lấy lại, tùy theo, có tùy theo từng người. Nhưng mà sau khi mất xuống, nó không làm cái di chúc của chúng ta. Đấy, giống cái trường hợp đấy, thì chúng ta phải biết, phải xác định từ bây giờ. Các vị phải xác định từ bây giờ còn sống này, chúng mày có làm theo di chúc của tao hay không làm theo di chúc tao không quan trọng. Quan trọng nhất là sau khi mất, tao sẽ gì? Sẽ về với Phật. Về với Phật luôn là cái quý. Mà chưa về với Phật luôn nữa, tao lên chùa tao gì? Tao nương vào thầy, nương vào chư tăng, tao tu. Còn chúng mày thích thiêu, thích chôn, thích làm như thế nào, mặc xác chúng mày. Phải xác định một cái tư tưởng từ bây giờ còn sống như thế. Thì cho nên sau khi chúng ta mất, nó có lừa chúng ta, nó đem thiêu hoặc đem chôn, đem để cạnh, đem quy tập với gia tiên nữa, đấy chỉ là nắm xương. Thần thức của chúng ta về tháp để trụ, để tu, bao giờ đủ công đức theo quang minh của Phật vãng sinh Tây Phương là quý nhất. Đấy, phải xác định rõ cái tư tưởng. Nếu con cháu nó có lừa chúng ta cũng không bị chấp nữa. Mà phải xả tâm từ bây giờ, mày lừa tao, kệ mày. Tao không bị mắc lừa mày là được. Tao xác định rõ đường lối của tao. Sau khi xả bỏ báo thân một cái, nếu mà tao chưa đủ công đức để vãng sinh về Tây Phương, thần thức của tao gì, nguyện là sẽ nghe thấy tiếng tụng kinh Địa Tạng của chùa Khai Nguyên vang lên, nguyện là nghe thấy tiếng niệm Phật của chư tăng ở đạo tràng tỉnh Châu Hồ Việt Nam, chùa Khai Nguyên, để gì, để về được tháp báo ân. Và tôi cũng nguyện là gì, các quý vị thành tâm tín nguyện, tin tưởng vào ngôi chùa này, tin tưởng vào tăng ni ngôi chùa này. Tôi nguyện rằng tu hành được bao nhiêu công đức, nguyện đem hồi hướng cho các quý vị bấy nhiêu công đức y như thế. Và nguyện là các quý vị xả bỏ báo thân chưa được vãng sinh, thần thức muốn về đây thì ngay lập tức chùa Khai Nguyên hiện ra trước mắt, và các quý vị trong một khoảng sát na thôi về đây và được tu tập cùng với đại chúng ở trong ngôi chùa này. Và qua các pháp hội, qua các thời tu tập, các quý vị đủ phúc lúc nào thì vãng sinh lúc đó, hoặc thoát hóa đầu thai lúc đó. Xin chúc mừng các quý vị. Buổi sáng hôm nay dừng lại đây để đi ăn cơm đã. Buổi chiều thì ăn xong chúng ta nghỉ một chút, vì còn đâu 6, 7, 8 câu hỏi nữa. Thì buổi chiều thì chắc giảng, thì buổi sáng giảng dài, rồi buổi chiều sẽ trả lời câu hỏi ngắn hơn. Và các Phật tử còn có một số câu hỏi nào thì về tí nữa các vị viết ra giấy luôn cũng được. Chúng tôi nếu còn thời gian buổi chiều thì sẽ trả lời tiếp, như buổi chiều sẽ trả lời ngắn hơn, ngắn gọn hơn vào câu hỏi. Buổi sáng là phải làm như thế vì sợ nhiều người chúng ta chưa nắm được. Thôi các vị xin nghỉ ở đây, chúng ta đều đứng dậy trang nghiêm hồi hướng.